Chương 101, Hoàng tử cá chép. Sau khi về phòng, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra mình đã quên một việc cực kỳ quan trọng, không biết tình hình đoạn video kia như thế nào rồi. Đều do thằng nhãi Giang Mục Giã kia, vừa về nước đã lên cơn động kinh, suốt ngày tìm phiền toái cho cô. Ninh Tịch mở máy tính ra, nhanh chóng tìm xem tất cả các tin tức liên quan. Video NG33 lần của Giả Thanh Thanh đứng đầu top CEO, phần bình luận bên dưới rất rôm giả, đa phần là mắng chửi Giả Thanh Thanh và ngạc nhiên về kỹ năng diễn xuất của Ninh Tịch. Thế là, ngay sau đó mọi người bắt đầu nghi ngờ bài đăng nói Ninh Tịch phải dựa vào quy tắc ngầm mới đạt được vai diễn là vô căn cứ. Tiếp đó, một số tài khoản giấu tên tung tin Giả Thanh Thanh mượn việc công báo thù riêng, trong lúc diễn thì tắt Ninh Tịch hộp máu mồm, kết thúc thì đánh bay tiểu trợ lý, suốt ngày làm ra vẻ là nghệ sĩ lớn, chuyên làm khó các nhân viên trong đoàn, v.v. Sau cùng là các nghệ sĩ cùng nhân viên bình thường không ưa Giả Thanh Thanh dùng thân phận thực sự ra trận, lôi ra những sự việc tương tự, phá nát cái vỏ bọc giả tạo mà Giả Thanh Thanh cố đã tạo ra trước mặt người hâm mộ. Chuyên viên trang điểm A Mì, lúc ban đầu tôi thật sự rất ghét Ninh Tịch, nguyên nhân là do Giả Thanh Thanh cứ thích nhằm vào Ninh Tịch, mà muốn làm khó Ninh Tịch thì Giả Thanh Thanh phải chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, thậm chí là cả giận cá chém thớt. Vợ giờ như tôi, vì để Ninh Tịch không được trang điểm mà ngày nào cô ta cũng tìm đủ lý do để bới móc, bắt bẻ tôi trang điểm đi trang điểm lại cho cô ta. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy mình bị Ninh Tịch liên lụy cho nên rất ghét cô ấy. Thật ra thì trong chuyện này Ninh Tịch không hề sai. Tôi biết mình nói những lời này ra thì người nào đó nhất định sẽ tìm tôi gây phiền toái, nhưng không nói ra thì lương tâm bất an. Cái hôm mà fan của Giang Mục Giã tới đoàn làm phim gây chuyện, nếu không nhờ Ninh Tịch cản giúp tôi hòn đá đó thì bây giờ khuôn mặt của tôi cũng không còn nguyên vẹn. Trợ lý trưởng quay tiểu lý, cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như thủ chứ, Giả Thanh Thanh chính là khối ung nhọt chuyên bắt nạt nhân viên phía sau hậu trường lại còn cố tỏ vẻ thanh cao. Suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến chúng tôi, hoàn toàn đem những nhân viên như chúng tôi thành người hầu. Một ngày tôi bị cô ta sai bảo phải chạy tới chạy lui mấy chục chuyến, cô ta cho rằng tôi là người giúp việc của nhà cô ta chắc. Còn Ninh Tịch, bình thường độc lai độc vãng, nhìn thì có chút lạnh lùng nhưng cô ấy đối xử với chúng tôi rất khách khí, mỗi lần quay xong đều nói cảm ơn tất cả mọi người, cho dù chúng tôi có thành kiến không thèm trả lời cô ấy thì cô ấy vẫn luôn làm như vậy. Độc lai độc vãng, hay ở một mình. Trợ lý đạo diễn, tuy là dân đen thấp cổ bé họng, nhưng vẫn muốn nói lời công đạo. Chỉ có duy nhất ngày quay đầu tiên là có người đến tặng đồ cho Ninh Tịch, còn bình thường không hề thấy cô ấy có gì mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào. Phụ nữ xinh đẹp thì được người ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường, chỉ không ngờ mọi chuyện sau này lại thành ra như vậy. Thợ quay phim, sự chuyện nghiệp của Ninh Tịch chắc chắn là do khổ luyện mà thành, vô cùng nhạy bén đối với máy quay. Có nở dê lần nào thì đó là do người khác mắc lỗi chứ những cảnh quay của cô ấy đều chỉ cần một lần là xong, nếu chỉ quay mình cô ấy thì nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Còn Giả Thanh Thanh, đại khái là ác mộng đối với tất cả những người làm nghề quay phim đi. Chính mình phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, cái mũi nhìn rất kỳ quái lại còn trách kỹ thuật quay của tôi kém, chẳng lẽ tôi còn phải chỉnh phổ tổ sọc cho mình cô ta sao? Đạo diễn Quách Thắng Khải, trên mạng có lời đồn Ninh Tịch dùng quy tắc ngầm là hoàn toàn vô căn cứ, không chỉ làm nhục Ninh Tịch mà còn làm nhục cả đoàn làm phim chúng tôi. Vốn nghĩ chờ chúng tôi hoàn thành bộ phim, để mọi người thấy thực lực của Ninh Tịch, là Phượng Hoàng hay là gà rừng thì đến lúc đó sẽ biết. Nhưng, hiện tại chuyện này đã phát triển đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của đoàn làm phim, nên đành phải đưa ra một số cảnh quay ngoài lề, mọi người tự nhìn đi. Clip. Nhà chế tác Vương Thái Hòa, ai, mọi người cũng đã lên tiếng rồi thì tôi cũng nên tỏ thái độ thôi. Tôi thấy không ít người nói bộ phim này của chúng tôi đột nhiên tăng thêm 5.000 vạn NDT tiền đầu tư là đến từ kim chủ sau lưng Ninh Tịch, thế nên để đánh sập những tin vịt đó nên tôi đã hỏi ý kiến người đầu tư, bây giờ xin được công bố danh tính của người ấy hoàng tử cá chép. Ninh Tịch biết chắc có rất nhiều người trong đoàn nhịn Giả Thanh Thanh tới nghẹn họng rồi. Chỉ cần có một người lên tiếng thì tự khắc sẽ kéo theo một đống người nữa, nhưng không ngờ bọn họ ngoài việc lên án Giả Thanh Thanh lại còn đồng thời khen cô một trận. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Dẫu sao thì cố gắng của mình được mọi người công nhận cũng là một chuyện rất đáng để vui mừng. Bài đăng của Vương Thái Hòa là bài đăng làm cho cô tò mò nhất, cô vội vàng mở ID, Hoàng tử cá chép xem người đầu tư rốt cuộc là ai. Chương 102, Thiên Kim hay là Tiểu Tam? Vừa mở ra thì thấy quạ bay đầy đầu. Phần tờ giỏ phách của Hoàng tử cá chép có hàng chữ to tướng, Tổng Giám đốc điều hành công ty giải trí Thịnh Thế Lục Cảnh Lễ. Đường đường là một tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn mà lại đặt cái ID tức cười như mấy thằng nhóc cấp 2 còn hỉ mũi chưa sạch vậy. Không ngờ được người đầu tư kia lại là Lục Cảnh Lễ, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên Giang Mục Dã nhận sau khi về nước, Thịnh Thế tất nhiên sẽ ủng hộ mạnh tay rồi. Chẳng qua chỉ là một vai nam thứ mà đầu tư tận 5.000 vạn NDT, không hổ là công ty giàu nhất giới thương nghiệp. Bài đăng này của Vương Thái Hòa đã giải quyết mọi vấn đề đáng ngờ cũng như rửa sạch vết nhơ của Ninh Tịch. Giờ chỉ còn mỗi giả Thanh Thanh bị đeo lên cái mác nhân phẩm kém còn giả bộ Thanh Cao lại còn cả kỹ năng diễn xuất rác rưởi. Đáng tiếc là, tuy mọi người đều nhận ra lần bôi nhọ Ninh Tịch này chắc chắn có dính líu tới giả Thanh Thanh nhưng lại không có chứng cứ xác thật để chứng minh. Sự tình phát triển tới mức này đã đạt tới hiệu quả mà Ninh Tịch mong đợi, nhưng không ngờ được diễn biến phía sau lại đặc sắc như thế này. Hơn 12 h đêm hôm qua, quản lý của giả Thanh Thanh Hàn Dĩnh đã đăng một bài bột lên tài khoản lấy bổ cá nhân của mình. Trực tiếp cung cấp chứng cứ giả Thanh Thanh thuê thủy quân bôi đen Ninh Tịch và lợi dụng tài khoản ảo để kích động fan của Giang Mục Dã đi tìm Ninh Tịch tính sổ. Nhưng thế vẫn chưa là gì, Hàn Dĩnh cũng tuyên bố thẳng luôn thân phận Thiên Kim tiểu thư của giả Thanh Thanh là giả. Người cha giàu có trong truyền thuyết của giả Thanh Thanh không phải cha ruột mà chỉ là cha nuôi của cô ta. Hơn nữa đối phương đã có vợ con. Chứng cứ đi kèm là số lượng lớn những đoạn chat nói chuyện mập mờ và vô số hình khiêu dâm của giả Thanh Thanh. Giờ coi như giả Thanh Thanh có mấy nghìn cái miệng cũng không cãi nổi. Trước mắt giả Thanh Thanh chỉ còn một con đường rời khỏi giới giải trí, còn vấn đề bao giờ thì tái xuất, thôi đừng nghĩ nữa. Không biết giữa Hàn Dĩnh với giả Thanh Thanh có mâu thuẫn gì mà cô ta lại phải dùng tới chiêu đồng quy vu tận tuyệt tình như này. Phải biết rằng hành vi tiết lộ đời tư của nghệ sĩ là điều tối kỵ của nghề quản lý. Chuyện càng lúc càng to, Tinh Huy từ lúc biết tin đã tìm mọi cách để xóa bài đăng này nhưng điều này chỉ càng làm cho cư dân mạng thêm phẫn nộ. Vì vậy, Tinh Huy chỉ còn cách mất bỏ mới lo làm chuồng, lên tiếng bày tỏ sẽ truy cứu trách nhiệm của giả Thanh Thanh trong việc cô ta phỉ báng Ninh Tịch. Cả chuyện giả Thanh Thanh được bao dưỡng cũng được mập mờ tỏ ý là sẽ điều tra đến cùng. Nói chung là bọn họ vẫn còn luyến tiếc công sức đã bỏ ra để bồi dưỡng nên giả Thanh Thanh. Hôm nay Ninh Tịch không có cảnh quay, vốn định ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ai ngờ mọi chuyện lại bị làm lớn như vậy, dự là hôm nay không được yên ổn. Quả nhiên, vừa ăn sáng xong thì nhận được một cú điện thoại gọi đến công ty. Trong phòng họp, Ninh Tuyết Lạc, Thường Lị, giả Thanh Thanh đều có mặt đầy đủ, còn có một người là tổng giám của phòng quan hệ công chúng Phùng Hạo Dương. Giả Thanh Thanh cúi đầu, hai vành mắt đen xì, vừa thấy Ninh Tịch đã đứng lên như con gà bị chọc tiết, con khốn này. Bây giờ mày đắc ý lắm phải không? Mày cứ chờ đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ninh Tịch bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lô thai, lần nào lời thoại cũng y rỉa trăng nhau, hai cô sắp trai tới nơi rồi. Ý miệng, cô sợ mọi chuyện chưa đủ lớn sao? Phùng Hạo Dương không nhịn được mắng. Giả Thanh Thanh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Cái ông cha nuôi của cô ta sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì đột nhiên mất liên lạc, lúc này vận mạng của cô đều nằm trong tay Phùng Hạo Dương. Ngồi đi. Phùng Hạo Dương chào hỏi Ninh Tịch một tiếng, thần sắc do dự như đang chuẩn bị ra quyết định gì đó. Lúc này, Thường Lị đang ngồi một bên mở miệng nói, Ninh Tịch, chuyện đêm qua chắc cô cũng biết, tôi cũng không giải thích nhiều. Là như này, lát nữa giả Thanh Thanh sẽ đăng bài xin lỗi cô đáp lại một chút là được. Nói chuyện này cô cũng có chỗ sai, đồng ý tha thứ cho cô ấy, biểu hiện sao cho rộng lượng chút. Chương 103, chó điên cắn người thì chó sai hay người sai. Ninh Tuyết Lạc cũng lập tức khuyên nhủ, Ninh sư muội, chị biết trong lòng em cũng không thoải mái nhưng chuyện này quả thật em cũng có sai, dù sao thì không thể để ân oán cá nhân của hai người mà liên lụy đến công ty được. Biện pháp duy nhất bây giờ là phải đè mọi ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Ninh Tịch thản nhiên nhìn bộ dạng mình vì mọi người của Ninh Tuyết Lạc sâu xa nói, sư tỷ này, nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ đầu tới cuối chỉ có giả Thanh Thanh nhằm vào tôi thôi, riêng tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời của chị Thường, không được làm mất thể diện của công ty, phải lấy lợi ích của công ty làm trọng, thế nên bị bắt nạt cũng không dám làm phiền công ty, im lặng mãi cho đến khi mấy người bạn tốt bụng trên mạng lấy lại trong sạch cho tôi. Bây giờ trên mạng nóng nhất vẫn là chuyện giả Thanh Thanh bị bao dưỡng với chuyện cô ta làm tiểu tam. Đây rõ ràng là giả Thanh Thanh không để ý đến lợi ích công ty. Hãm hại nghệ sĩ cùng công ty, bôi nhọ hình tượng của công ty đều là cô ta. Chẳng lẽ ý của sư tỷ là bị một con chó điên đuổi theo cắn loạn rồi rơi xuống danh chết, chả lẽ cũng là lỗi của tôi sao? Nếu cô đăng bài tha thứ cho giả Thanh Thanh thì chẳng phải công sức của cô sẽ đổ sông đổ bể sao? Nghĩ hay nhỉ? Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch nói cho nghẹn họng, cái gì mà mấy người bạn tốt bụng trên mạng, rõ ràng chính cô ta là tác giả của mấy thứ kia, còn ở đó mà giả vờ vô tội. Giả Thanh Thanh mới yên lặng được một hồi đã bị Ninh Tịch làm cho phát điên. Mày nói ai là chó điên? Mày nói rõ ràng cho tao. Mày! Thấy giả Thanh Thanh lại ồn ào, Phùng Hạo Dương lập tức lên tiếng cắt đứt, không cần xin lỗi nữa. Có thật không? Giả Thanh Thanh lập tức hớn hở, nhưng Phùng Hạo Dương lại tiếp tục nói, Thanh Thanh, cô viết một lá thư xin rút khỏi giới giải trí đi. Giả Thanh Thanh hét tầm lên, cái gì? Anh để tôi rút khỏi giới giải trí. Sao tôi phải rút? Tôi mới không cần phải viết cái thứ đó. Sắc mặt Phùng Hạo Dương lúc này đã mất kiên nhẫn, tôi để cô viết là còn chừa mặt mũi cho cô. Đừng có không biết xấu hổ như thế. Không phải chỉ là bao dưỡng sao. Trong cái giới giải trí này có nữ minh tinh nào không bị bao nuôi, tiểu tam nhiều như thế tại sao lại chỉ có mình tôi là phải rút khỏi giới giải trí. Bởi vì chỉ có mình câu ngu xuẩn, khiến tất cả mọi người đều biết. Tất cả những chuyện này đều do con khốn Hàn Dĩnh kia, cô ta phản bội tôi. Tại sao các người không truy cứu trách nhiệm của cô ta? Cô ấy từ trước rồi, cô bảo tôi truy cứu kiểu gì? Hàn Dĩnh là người quản lý có tính khí tốt nhất trong công ty rồi mà cô ấy còn phải làm như vậy. Cô tự ấy tự đặt tay lên ngực mà hỏi trừ Hàn Dĩnh ai còn chịu được cô? Bình thường cô quát mắng hành hạ người ta thì thôi, con trai nhà người ta sốt cao 40 độ cần phải đi bệnh viện, cô sống chết không to người ta đi, kết quả... Nửa đêm cô ấy mới chạy về được thì con trai cô ấy đã phải vào phòng cấp cứu, đến nay còn chưa qua cơn nguy hiểm. Đừng nói Hàn Dĩnh đến chính anh ta còn chán ngán việc cứ phải đi chùi đít cho giả Thanh Thanh. Giả Thanh Thanh nghe vậy vẫn không cho rằng cô ta đã sai, vẻ mặt căng căng, chả phải vẫn còn sống đấy thôi. Không phải là có bác sĩ ở đó rồi sao, cô ta chạy đến cũng chả giúp được gì. Thế mà cô dám lấy cớ đấy để đẩy tôi vào chỗ chết. Tới lúc này giả Thanh Thanh vẫn không hiểu tại sao một kẻ hèn yếu, nhu nhược như Hàn Tĩnh lại đột nhiên làm ra loại chuyện như này. Cô ta đã ly dị chồng, con trai lại là một ấm sắc thuốc, tiền thuốc thang mỗi tháng chỉ có tăng không có giảm, không có công việc này thì cô ta lấy gì nuôi gia đình. Đương nhiên một kẻ tép dịu như giả Thanh Thanh sao mà đoán được người đứng sau dàn xếp vụ này một đại nhân vật như Lương Phi Tinh. Chương 104, ai chả có chút chuyện không thể lộ ra được ánh sáng. Phùng Hạo Nhiên méo méo mi tâm, từ bỏ việc thông nào cho cô ta. Nói chuyện với một con đần, chắc chắn là việc ngu ngốc nhất trên đời. Tuy công ty tốn không ít tâm huyết vào giả Thanh Thanh, nhưng chuyện lần này đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể từ bỏ. Thấy Phùng Hạo Dương ý đã quyết, giả Thanh Thanh vội vàng nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc như nhìn cọng rơm cứu mạng, chị Tuyết Lạc giúp em với, hay chị để Thường Lị làm quản lý cho em đi. Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em đồng ý đăng tin xin lỗi. Thường Lị nghe vậy lập tức sợ hãi, để cho cô ta nhận giả Thanh Thanh. Ninh Tuyết Lạc sẽ không hố cô ta như vậy chứ. Ninh Tuyết Lạc tất nhiên không thể nào ngu như giả Thanh Thanh được. Cô ta làm ra vẻ thương tiếc nhưng không thể giúp được. Nói, Thanh Thanh, không phải chị không muốn giúp, em cũng vừa mới nghe Ninh Tịch nói đấy. Cô ấy không muốn giúp, chưa kể đây cũng là quyết định của công ty, chị cũng không có cách nào. Lúc chuyện tới nước này, Ninh Tuyết Lạc biết giả Thanh Thanh chuyến này đã xong đời rồi. Bất quá cô ta vẫn muốn lợi dụng giả Thanh Thanh một lần cuối, hy vọng có thể kéo Ninh Tịch xuống nước. Tiếc là Phùng Hạo Dương lại ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, biết rõ chuyện xin lỗi không giúp ích được gì, còn có khả năng ảnh hưởng tới nghệ sĩ khác của công ty nên đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ giả Thanh Thanh. Những tưởng rằng kiếm được con dao tốt để đối phó Ninh Tịch, ai dè lại bỏ mạng trước. Không những thế còn nâng cao hình tượng Ninh Tịch trong mắt công chúng, loại người này sao đáng để Ninh Tuyết Lạc lãng phí sức lực. Ninh Tịch, con chó này. Mày chờ đấy, tao cho dù chết cũng phải kéo mày xuống chết cùng. Giả Thanh Thanh tuyệt vọng, đem tức giận đổ hết lên đầu Ninh Tịch, cuối cùng Phùng Hạo Dương phải gọi bảo vệ lôi ra ngoài mới chịu yên. Đối với loại người thế này, ngay cả sức đi căm ghét cô ta thì Ninh Tịch cũng tiếc, chỉ có đồng tình, cho tới lúc này cũng không biết bản thân bị người ta lợi dụng. Phùng Hạo Dương nhìn về phía Ninh Tịch, vẻ mặt hòa nhã không ít. Ninh Tịch, bộ phim lần này cô cố quay cho tốt, nếu đạt hiệu quả không tệ thì công ty sẽ đầu tư bồi dưỡng cô. Có điều những lời Ninh Tuyết Lạc vừa nói cũng không sai, cô cũng nên khiêm tốn một chút, đừng trêu chọc những phiền toái không cần thiết. Ninh Tịch được tẩy trắng, Giả Thanh Thanh phải rời khỏi giới giải trí, tất cả chuyện này giống như một quá trình hóa giải nguy cơ truyền thông hoàn mỹ. Tuy Phùng Hạo Dương nghi ngờ sau lưng Ninh Tịch có người giúp đỡ nhưng lại không tìm được chút sơ hở nào, chỉ có thể cho rằng Ninh Tịch may mắn. Cảm ơn Tổng Giám, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ninh Tịch giả vờ làm bộ ngạc nhiên, mừng rỡ rồi ra vẻ sợ hãi. Sau khi rời khỏi phòng họp, Ninh Tịch vào phòng vệ sinh, Ninh Tuyết Lạc cũng theo vào. Ninh Tuyết Lạc khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rêu cợt nhìn cô. Ninh Tịch, mày lôi hết chuyện xấu của người ta ra như thế không sợ có ngày mình cũng bị người ta đào lên sao? Ninh Tịch híp mắt lại, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, sau đó xoay người lại, thờ ơ nói, trong cái giới giải trí này làm gì có ai không có chút chuyện không thể lộ ra xanh sáng. Đúng không, Ninh Đại Tiểu Thư? Ninh Tịch cố ý nhấn mạnh chữ Ninh Đại Tiểu Thư này, sau đó làm bộ dáng hoảng hốt như nhận ra cái gì đó, Nhắc tới thì tôi đột nhiên phát hiện cái danh Tiểu Tam Mạo nhận làm thiên kim của Giả Thanh Thanh cũng rất hợp với cô đấy. Đến lúc tôi bôi đen cô cũng tiết kiệm được cái tiêu đề đấy nhỉ. Ninh Tuyết Lạc như bị dẫm phải đuôi, nổi giận nói, cái gì mà Tiểu Tam Mạo nhận làm thiên kim? Từ lúc tao ra đời đã lớn lên ở Ninh gia, là đứa con gái duy nhất mà ba thừa nhận, ngay đến Tô Diễn cũng là do mày không giữ được lòng anh ấy, mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao? Ninh Tịch kéo dài giọng, thế? Cô muốn thử chút không? Nếu không tôi thử lôi mấy chuyện kia của cô ra thử coi. Biển người mờ mịt, tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền ra mua năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết quả. Chương 105, mua đồ cho bánh bao nhỏ. Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc nháy mắt đã thay đổi, rít lên, Ninh Tịch, cái con điên này. Cô ta đương nhiên không sợ Ninh Tịch không biết tự lượng sức mình đi tranh đoạt đàn ông và thân phận địa vị với mình. Chỉ sợ Ninh Tịch nhất định đồng quy vu tận với cô ta. Hắc hắc nhìn sắc mặt bị dọa sợ của Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch không nhịn được cười khẽ, vô vô vai Ninh Tuyết Lạc, Ninh Đại Tiểu Thư, lo lắng như thế làm gì, chỉ đùa thôi mà, cái loại cặn bã như cô không đáng để tôi lấy mạng đổi mạng. Nói tới chỗ đây, ánh mắt khinh bỉ không thèm đếm xỉa của Ninh Tịch đột nhiên lạnh như băng, đệ thấp giọng xuống giống như âm thanh của ác quỷ bò từ địa ngục lên thì thầm bên thai cô ta, chẳng qua là... Sau này nếu cô lại dùng sự việc kia uy hiếp tôi thì khó đảm bảo lắm. Mượn lời vị đồng đội heo kia của cô, tao mà chết thì cũng sẽ phải kéo mày chết cùng. Giả Thanh Thanh bất quá cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng tôi thì không thế đâu. Ninh Tịch nói xong, vung bả vai Ninh Tuyết Lạc ra, rời đi. Ninh Tuyết Lạc muốn uy hiếp Ninh Tịch nhưng lại bị uy hiếp ngược lại. Sau khi Ninh Tịch rời đi thì trong nháy mắt cả người cô ta sủi lơ trên đất. Sau đó vẻ mặt âm trầm mà đạp cửa bước ra. Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Ninh Tịch. Nếu không, chỉ cần Ninh Tịch còn tồn tại một ngày thì ngày đó nguy cơ của cô ta chưa được giải trừ. Ninh Tuyết Lạc tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch thấy buổi trưa không có việc gì liền tính qua trung tâm thương mại một chuyến. Lần trước đã đáp ứng giúp Tiểu Bảo mua quần áo. Vừa nghĩ tới Tiểu Bảo thì những u ám trong đáy mắt Ninh Tịch bị quăng xa đến vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ. Tới nơi liền chạy thẳng đến khu bán quần áo trẻ em. Trước mắt treo đầy các loại quần áo trẻ em, Ninh Tịch hưng phấn chọn hết bộ này tới bộ khác, so với lúc mua quần áo cho chính mình còn điên cuồng hơn. Sau khi gặp Tiểu Bảo, cuộc sống của cô biến hóa long trời lở đất, trước kia mỗi lần đi qua những khu bán đồ dùng hay quần áo cho trẻ em đều chỉ dám đi đường vòng. Nhưng hôm nay, khi thấy những bộ đồ này thứ cô nghĩ đến không còn là những ký ức đau thương khiến cô khó chịu như trước kia nữa mà là hình ảnh siêu cấp đáng yêu của bánh bao nhỏ. Loại cảm giác chỉ cần thấy món đồ đáng yêu nào liền lập tức muốn đưa cho nhóc thật tình chẳng khác gì tình yêu nha. Hàng hóa ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, đương nhiên rất đắt, quần áo trẻ em cũng vậy. Nhưng vì là đồ mua cho Tiểu Bảo nên cô vui vẻ chấp nhận. Chỉ là bớt vài món đồ trang điểm thôi mà. Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy cô rất thích nhưng lại là thiết kế của một nhà thiết kế không có danh tiếng, mặc dù nhìn rất đẹp nhưng đáng tiếc lại không khiến người ta coi trọng. Nhân viên bán hàng đều dân nhìn người mà kiếm cơm, cho nên cũng không nồng nhiệt tiếp đón cô mà chỉ ân cần đi theo một người phụ nữ mặc nguyên một thân ché nổ. Ninh Tịch đi dạo loanh quanh một chút, cuối cùng cũng thấy một bộ đồ để trong góc vô cùng hợp ý cô. Đây là một bộ đồ Âu phục nhỏ màu xanh xà phải, không chỉ màu sắc cực kỳ bắt mắt mà huy hiệu quần lót siêu nhân trước ngực lại vô cùng đáng yêu. Mấu chốt nhất là cô cũng có rất nhiều quần áo in hình siêu nhân nên tùy thời có thể mặc thành đồ mẹ con với tiểu bảo rồi. Trong đầu đột nhiên toát ra cụm từ đồ mẹ con khiến cho trong lòng Ninh Tịch lộn bộ một chút, cô giật mình cả kinh. Cái cảm giác muốn đem những thứ gì tốt nhất cho đối phương chẳng khác nào tâm trạng của cô đối với đứa con năm xưa. Ninh Tịch trầm mặc hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó đi tìm nhân viên bán hàng. Cô ơi, tôi mua bộ quần áo này, cô gói lại giúp tôi. Người bán hàng không lập tức trả lời, mà lạnh giọng nhắc nhở một câu, bộ này giá 12.000 NDT. Tôi biết, có thấy ghi trên mắt rồi, gói lại giúp tôi. Sắc mặt người bán hàng lúc này mới tốt một chút. Hơn nữa còn mỉm cười dịu dàng nói, quý khách có cần gói thành hộp quà hay không? Ninh Tịch còn chưa kịp đáp lại, thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đôi tay mang vòng ngọc chen ngang đoạt lấy bộ đồ. Ồ, cái này không tệ. Tôi muốn. Chương 106, gặp phải cực phẩm. Ơ, thật ngại quá, vị tiểu thư bên cạnh đã nhìn trúng bộ đồ này rồi ạ. Nhân viên bán hàng nhắc nhở. Người đàn bà đoạt quần áo chính là người mặc đồ ché nổ. Cô ta nghe vậy liền không vui hất cằm lên hỏi, đã trả tiền chưa? Cái này? Chưa trả. Chưa trả tiền thì nó chưa có chủ, tôi muốn cái này, ngay lập tức tính tiền cho tôi. Ché nổ như thể đương nhiên mà ra lệnh. Vừa dứt lời, trong tay cô ta đột nhiên trống không, quần áo đã trở lại trong tay Ninh Tịch. Ché nổ lập tức nổi giận, sao cô cướp quần áo của tôi? Giọng điệu của Ninh Tịch còn có vẻ đương nhiên hơn. Chả phải đã nói chưa tính tiền thì là đồ vô chủ sao? Cô có thể cướp vậy sao người khác lại không thể? Cô ché nổ đang muốn nổi giận thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Tịch. Ninh Tịch! Cô là Ninh Tịch! Như thể phát hiện chuyện gì buồn cười lắm, ché nổ kéo một người bạn của cô ta qua. Huyên Huyên, mau đến đây nhìn xem ai này, con bé nhà quê của Ninh gia lại dám chạy tới chỗ như này tranh quần áo với tớ. Ninh Tịch sao? Làm sao có thể người bạn của cô ta ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ có mái tóc xoăn tự nhiên đen nhánh, lại trang điểm theo kiểu cổ điển, trên người mặc một chiếc váy hở vai màu tím nhạt. Mặc dù không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng nhưng lại đặc biệt tôn lên khí chất của người mặc, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao ngạo, nhìn người khác bằng nửa con mắt làm gì có dáng vẻ của cô gái thôn quê nhút nhát năm xưa. Chính là nó. Gương mặt này tớ không nhận sai đâu. Nhà quê chính là nhà quên, có chất vàng chất bạc vào người cũng không ngăn được mùi thối của nó. Ché nổ chắc chắn. Người bạn của cô ta lại nghiêm túc quan sát một phen, phát hiện gương mặt này đúng là Ninh Tịch. Thật ra thì Ninh Tịch vốn cũng không tệ, chẳng qua là không biết cách ăn mặc, luôn mặc quần áo quê mùa. Cái váy chữ A giả, màu già chát lại còn rộng thùng thình trong bữa tiệc năm đó đúng là để lại ấn tượng sâu đậm cho những người chứng kiến. Dương cô ta mua quần áo trẻ em làm gì? Không nghe thấy tin cô ta lập gia đình mà. Ai biết là thằng nào, không chừng còn có bầu trước khi lập gia đình đó. Hồi đó Tô Diện đá cô ta cũng vì cô ta ngoại tình với gã đàn ông khác sao. Nhìn hai ả đàn bà kẻ sướng người họa hồi lâu, Ninh Tịch rốt cuộc cũng nhớ ra hai người này là ai. Ché nổ tên là Ứng Phương Lâm, bạn cô ta tên là Kim Huyên Huyên, đều thuộc nhóm bạn bè tiểu thư khuê mật của Ninh Tuyết Lạc, lúc trước cười nhạo cô nhiều nhất cũng là hai người này. Sau đó nghe nói Ứng Phương Lâm được gả không tệ, hơn nữa ngay năm đầu đã sinh cho chồng một đứa con trai nên ngày càng kiêu căng phách lối, Kim Huyên Huyên cũng có một vị hôn phu có gia thế tốt. Không ngờ đi dạo trong khu đồ trẻ em cũng gặp phải hai cực phẩm này. Xem ra hai người này hình như không biết cô tiến vào giới giải trí, Ninh Tịch cũng không muốn to tiếng tranh chấp trước mặt người khác, không thèm nhìn hai người kia, cô nói với nhân viên bán hàng, cô giúp tôi thanh toán. Mặc dù biết hai người kia là người không dễ chọc, nhưng dù sao đây cũng là đồ mà Ninh Tịch nhìn thấy trước, vì vậy người bán hàng vội vàng quẹt thẻ ghi hóa đơn cho cô. Nhưng mà, lúc quẹt thẻ lại xảy ra vấn đề. Sắc mặt người bán hàng có chút khó coi, xin lỗi. Vị tiểu thư này, số dư trong tài khoản của cô không đủ để thanh toán. Hả? Ninh Tịch sững sờ. Lúc này Ninh Tịch mới nhớ. Tháng trước cô vừa mới đổi động cơ cho chiếc xe yêu dấu nên quả thật lúc này trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền. Ứng Vương Lâm thấy vậy lập tức cười nhạo, ha ha ha, cười chết tôi rồi, không có tiền mà còn ở chỗ này phùng má giả làm người mập. Phùng má giả làm người mập, thường dùng để châm chọc những người làm chuyện quá khả năng của mình. Kim Huyên Huyên cũng khinh thường nhún vai một cái nói, còn tưởng mấy năm đi nước ngoài học tập được gì chứ, quả nhiên chim chi vẫn là chim chi, vĩnh viễn cũng chẳng thể hóa thành Phượng Hoàng. Ứng Vương Lâm đắc ý nhìn về phía nhân viên bán hàng, này cô, bây giờ đưa tôi bộ đồ này được rồi chứ? Đúng vậy thưa quý bà. Nhân viên bán hàng vừa nói vừa cầm lấy bộ quần áo trong tay Ninh Tịch. Ninh Tịch đè lại. Ứng Vương Lâm lập tức to tiếng nói, làm cái gì thế, không có tiền còn muốn cướp à? Cô cho rằng đây là chỗ nhà quê của cô đây à? Ninh Tịch một tay cầm quần áo, một tay lấy ra một tấm thẻ màu đen trong túi xách ra, đưa cho nhân viên bán hàng, quẹt thẻ này. Chương 107, khi đàn ông yêu. Ninh Tịch vốn định tự mình trả tiền lần này, coi như làm quà cho bánh bao nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống lúng túng như vậy. Cô thật sự rất thích bộ đồ này, cứ nghĩ tới đồ thuộc về bánh bao nhỏ lại bị Ứng Vương Lâm giành mất thì cả người cô liền khó chịu, cuối cùng vẫn móc tấm thẻ đen mà Lục Đình Kiêu cho cô ra để thanh toán. Ninh Tịch vừa móc thẻ ra thì hai người kia cũng trợn tròn mắt. Nhân viên bán hàng này cũng là người có kiến thức, vừa liếc mắt đã nhận ra tấm thẻ này. Ứng Vương Lâm với Kim Huyên Huyên chưa từng thấy qua thứ này, nhưng đàn bà trời sinh đã có bản năng chú ý tới mấy đề này, vì vậy lập tức nhận ra đây có thể là vua của các loại thẻ có mức chi tiêu vô hạn trên toàn cầu Hắc Kim Thẻ. Bởi vì thẻ này không được công khai phát hành, cũng không thể chủ động xin cấp, mà là ngân hàng chủ động chọn ra 1% khách hàng trong số tất cả những người sử dụng thẻ bạch kim để mời họ làm, cho nên dù có tiền cũng chưa chắc đã có được. Những người sở hữu tấm thẻ này không là những nhân vật trọng yếu của các quốc gia thì cũng là các danh nhân có gia tài bạc tỷ. Nụ cười trên mặt Ứng Vương Lâm cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, chắc không phải thẻ giả chứ. Cô phải kiểm tra kỹ một chút. Nhân viên bán hàng mặc dù đã từng thấy qua, nhưng thực ra cũng mới chỉ có một lần, cô ta cẩn thận nhận lấy tấm thẻ sau đó bắt đầu quẹt thẻ. 10 giây sau, nhân viên bán hàng lập tức thay đổi một khuôn mặt vui vẻ, khom lưng 90 độ nói, thưa quý khách, đã thanh toán xong, tôi giúp ngài gói lại. Ninh Tịch gật đầu, cảm ơn. Ứng Vương Lâm cùng Kim Huyên Huyên ngây người tại chỗ, chố mắt nhìn nhau, nhìn Ninh Tịch như nhìn thấy quỷ. Ninh Tịch cầm túi quần áo đã được đóng gói xong, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, Ứng Vương Lâm nghiến răng nghiến lợi, ác ý nói, đắc ý cái gì, nhất định là cặp với thằng già lắm tiền nào đấy rồi. Nghĩ rằng sinh cho lão một thằng con trai là có thể bước chân vào hào môn sao. Đúng vậy, nhất định một ngày nào đó sẽ bị vợ của cái lão đấy xử đẹp. Kim Huyên Huyên nói hùa vào. Đi khỏi khu quần áo trẻ em, lúc Ninh Tịch xuống lầu lại đi ngang qua khu quần áo của Nam. Đối diện là cửa hàng của nhãn hiệu mà bình thường Lục Đình Kiêu hay mặc. Phong cách cũng rất Lục Đình Kiêu, màu chủ đạo là đen, trắng và xám, nhìn vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa cấm rủ. Nhìn vài lần, ánh mắt của cô lại rời đến cửa hàng sát vách, nhãn hiệu này mấy năm gần đây khá nổi, phong cách trẻ tuổi năng động hơn nhiều. Ninh Tịch sơ cằm, đột nhiên rất muốn mua quần áo cho Lục Đình Kiêu. Đàn bà mà, rõ ràng chỉ muốn mua một đôi giày, nhưng cuối cùng lại xách về một đống lớn quần áo cùng các loại phụ kiện để phối cùng. Cho nên sau khi mua đồ cho bánh bao nhỏ xong, cô càng không nhịn được ham muốn thống nhất phong cách ăn mặc với Lục Đình Kiêu. Do dự 3 phút, Ninh Tịch quyết định, mua. Vì vậy cô vào cửa hàng, mua luôn bộ đồ đang mặc trên người ma nơ canh, có cùng tông màu xanh xạ phải với bộ âu phục mới mua của Tiểu Bảo. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng tài Lục Thị, Lục Đình Kiêu đang nghe Lục Cảnh Lễ báo cáo thì nhận được 2 tin nhắn liên tiếp. Mở ra nhìn thì là tin nhắn thông báo số dư tài khoản thay đổi do ngân hàng gửi đến. Ninh Tịch quẹt thẻ của anh. Ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc của Lục Đình Kiêu hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Lục Cảnh Lễ vừa nhìn đã đoán được nhất định là Ninh Tịch nhưng vẫn còn cố hỏi, chị dâu gửi tin nhắn. Lục Đình Kiêu, không phải. Hả? Vậy thì lạ nha. Lục Cảnh Lễ lập tức mò lại gần nhìn xem, hửng, không phải chỉ là 2 tin nhắn thông báo của ngân hàng thôi sao? Lại còn là tin nhắn tiền bay đi chứ không phải tiền bay vào. Biểu tình ngọt ngào như vậy là sao? Chậc chậc, đàn ông đang yêu thật khó hiểu. Chương 108, không cần mặc quần áo đâu. Trạng vạng, Ninh Tịch xách đống chiến lợi phẩm về nhà họ Lục. Nhìn thấy lao quản gia đang tới hoa, Ninh Tịch lên tiếng chào hỏi, bác quản gia, tiểu bảo đâu rồi ạ? Lao quản gia mặc bộ vét đuôi tôm màu đen, cổ đeo nơ ngay ngắn, nhìn Ninh Tịch với ánh mắt kính cẩn nói, cô Tịch đã về rồi ạ, tiểu thiếu gia đang vẽ tranh trong vườn. À, đang vẽ tranh à, vậy tôi không quấy rầy thằng bé nữa, thế còn Lục tiên sinh đâu? Đại thiếu gia đang ở trên gác. Được rồi, cảm ơn bác nhé. Ninh Tịch vui vẻ chạy lên lầu. Lao quản gia nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của cô gái, tâm tình vô cùng phức tạp. Trong khoảng thời gian cùng sống trong một mái nhà, dù cho lòng cảnh giác của ông có nặng hơn đi chăng nữa, cũng không nhịn được mà có thiện cảm với cô gái này. Xinh xắn khéo miệng đương nhiên là đi đến đâu cũng được thích, nhưng khó có được đó chính là làm chuyện gì cũng biết chừng mực. Từ trước đến giờ, không hề lộ ra ý đồ vượt quá giới hạn với đại thiếu gia, thậm chí nhiều khi còn chẳng thèm để ý đến hình tượng của bản thân. Thực ra thì khi một người phụ nữ có ý với đàn ông, rất dễ bị nhìn ra, có thể giấu được một ngày hai ngày, nhưng về lâu về dài, tuyệt đối không thể giấu giếm được. Đàn ông cũng thế. Người khác có lẽ không biết, nhưng ông quan sát từ đầu đến cuối cho nên là hiểu rõ nhất. Đại thiếu gia cực kỳ để ý đến cô gái này, căn phòng mà cô ấy đang ở là do tự tay đại thiếu gia thiết kế, ngay đến ga giường, rèm cửa và cả một tủ đầy áp quần áo, trang sức cũng là do đích thân thiếu gia chọn. Không chỉ có thế, từ ngay ngày đầu tiên người ta dọn đến đã dặn dò kỹ lưỡng phòng bếp về thói quen ăn uống của cô ấy, lần nào cô ấy về muộn cũng nhất định phải để phần cơm, những chi tiết nhỏ tương tự như thế còn nhiều lắm lắm. Cho dù cô ấy có là ân nhân cứu mạng của tiểu thiếu gia đi chăng nữa thì đại thiếu gia làm như thế cũng có phần hơi quá rồi. Nếu như cô ấy có thể thành đôi thành lứa với đại thiếu gia thì cũng không phải là chuyện xấu. Từ khi cô ấy chuyển tới đây, đại thiếu gia ngày và tiểu thiếu gia ngày càng sáng sủa, vui vẻ hơn. Ông chứng kiến đại thiếu gia và tiểu thiếu gia từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Giờ gặp được chuyện này ông đương nhiên là rất vui mừng. Cho nên bây giờ chuyện ông lo lắng không phải là Ninh Tịch có tâm tư xấu xa mà là buồn phiền vì cô ấy chẳng có ý tứ gì cả. Sau khi lên gác, Ninh Tịch không chờ được, muốn lập tức chia sẻ chiến tích của mình, cho nên cứ thế mở cửa phòng ngủ của Lục Đình Kiêu ra. Lục liền đập vào mắt là một cảnh khiến người ta phải phun máu mũi, Lục Đình Kiêu đầu tóc ướt sũng, nửa người để trần, chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng trên hông. Giọt nước trong suốt lăn chầm chậm trên cơ bụng sáu múi săn chắc mãi chưa chịu chạy xuống phần bụng dưới. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta không thể rời mắt, thế cho nên, phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch không phải nhắm mắt lại quay đi mà là mở to ra nhìn. Tuy cô rất bài xích chuyện đó nhưng đối với cái đẹp thì không cách nào cưỡng lại được. Chắc là do năm đó cô bị kích thích quá lớn, cô cũng không biết mình lại trở nên lệch lạc đến thế từ lúc nào. Phải biết là 5 năm trước. Cô bảo thủ đến mức nhìn đàn ông con trai mặc quần cộc cũng thấy ngượng, ngoại trừ Tô Diễn ra cô không hề nói chuyện với bất kỳ người đàn ông lạ mặt nào khác, kể cái có đẹp trai đến đâu cô cũng không dám nhìn. Khoảng tầm 5 phút sau Ninh Tịch mới sự tỉnh, ố hát một tiếng rồi quay lưng đi, giơ tay đang cầm hai cái túi giấy lên che mắt, xin lỗi, tôi quên mất không gõ cửa. Lục Đình Kiêu bật cười, là lỗi của tôi quên không khóa cửa. Thực ra không phải là quên. Mà là kể từ khi cô chuyển đến đây, anh không bao giờ khóa cửa nữa. Tìm tôi có việc gì? Đợi một lát, tôi mặc quần áo trước đã. Ánh mắt vừa nãy của cô tuy ngắn ngủi nhưng lại đủ để thiêu đốt từng tấc da từng tấc thịt anh. May mà cô kịp thời quay đi không thì chỗ nào đó của anh suýt chút nữa thì mất kiểm chế mà phản ứng lên mất. Lục Đình Kiêu đang định mở tủ lấy quần áo, thì Ninh Tịch đột nhiên hét lên một tiếng. Ê! Đừng! Không cần mặc quần áo đâu. Chương 109, đừng đưa đàn ông về nhà. Không ngờ cô gái nhỏ lại đưa ra yêu cầu như vậy, gương mặt Lục Đình Kiêu có chút sững sờ, ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào lưng của cô, ngữ điệu hơi cao, sao? Anh rất sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu tốt đẹp này của cô. Ý thức được câu mình vừa mới nói có thể gây ra hiểu nhầm, Ninh Tịch vội phỉ thui cái mồm của mình, ngàn lần xin anh đừng có hiểu nhầm. Ý của tôi chính là ý trên mặt chữ, không có ý gì khác đâu. À không, ý trên mặt chữ cũng rất đen tối. Khu, tóm lại ý của tôi chính là hôm nay tôi đi dạo trong trung tâm thương mại có mua cho anh bộ quần áo, anh có muốn thử không? Bây giờ thử luôn thì anh đỡ mất công cởi ra mặc vào đúng không? Tôi thông minh chứ hả? Lục Đình Tiêu nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh, mua cho tôi à? Anh còn tưởng cô chỉ mua cho Tiểu Bảo thôi.
Đúng thế, nhưng mà, khu khu, tôi dùng thẻ của anh.
Ninh Tịch ngại ngùng sờ mũi, thực ra, lúc mới đầu tôi định dùng thẻ của tôi cơ, tính coi đó là quà dành cho Tiểu Bảo. Ai biết tháng trước tôi lại tiêu hết tiền để thay động cơ xe, trong thẻ hết tiền mất rồi, cho nên đành phải dùng thẻ của anh. Lúc sau tôi đi ngang qua mới phát hiện có một bộ trang phục dành cho nam cực kỳ hợp với màu sắc với kiểu dáng của bộ tôi đã mua cho Tiểu Bảo, tôi không nhịn được bèn mua luôn.
Thế à?
Tuy rằng không phải là cố ý mua cho anh, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ. Tôi hỏi nhân viên bán hàng rồi, nếu như thử mà không thích thì có thể đem trả. Anh mau mặc thử xem có thích hay không.
Ninh Tịch thúc giục.
Lục Đình Kiêu không hề do dự nói, thích chứ. Là cô tự tay mua cho anh, lần đầu tiên cô mua quần áo cho anh sao có thể không thích được. Anh còn chưa nhìn xem nó ra sao mà.
Ninh Tịch lầu bầu lùi về phía sau một bước, vươn tay ra sau đưa cho anh một cái túi giấy.
Chuyện cu.
A tôi đốt Lục Đình Kiêu cầm lấy cái túi, chỉ mua cho tôi và Tiểu Bảo thôi sao. Cô không mua cho mình à?
Ninh Tịch thở dài, viêm màng túi rồi, đành phải chờ đến lúc phát lương mới mua được.
Lục Đình Kiêu đang định nói cô có thể dùng thẻ của tôi mà, Ninh Tịch đã lục ra cái thẻ đen trong túi ra, à đúng rồi, cái này trả cho anh.
Dùng cái này nổi phết.
Hôm nay tôi đã khiến cho một cực phẩm muốn cướp đồ với tôi tức phát điên.
Lục Đình Kiêu chỉ có thể thở dài nói lái đi, cô cứ cầm lấy nó đi, bình thường tôi rất bận. Không có thời gian mua đồ cho Tiểu Bảo, nếu như cô thấy cái gì hợp thì cứ việc mua, đương nhiên, tôi cũng rất vui khi cô chọn đồ cho tôi nữa.
Anh yên tâm về mắt thẩm mỹ của tôi thế cơ à?
Đợi lát nữa thử rồi anh đừng chê xấu rồi cởi ngay ra trước mặt tôi nhé.
Ninh Tịch cũng không khách sáo với anh nữa, cất cái thẻ đi, vậy để khi nào tôi chuyển đi thì tôi lại trả anh sau vậy.
Anh thay quần áo đi nhé, tôi ra ngoài trước đây.
Vừa mới nhấc chân lên. Cô đã bị anh kéo lại.
Ninh Tịch giật cả mình, cô theo phản xạ muốn quay người lại, nhưng nhớ đến nửa người để trần của Lục Đình Kiêu, chỉ đành ngại ngùng giữ cái tư thế bị người ta túm tay từ phía sau như thế. Sao vậy?
Lục Đình Kiêu khẽ siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Ninh Tịch, dạo gần đây trạng thái của Tiểu Bảo đã tốt lên nhiều rồi, cũng không cần phải luôn luôn quấn lấy cô nữa.
Thằng bé rất ngoan, rất nghe lời, nó sẽ không quấy rầy cô. Cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô đâu.
Mỗi ngày thằng bé chỉ cần nhìn thấy cô, đợi cô về nhà, biết cô đang ngủ bên cạnh phòng của nó sẽ rất vui vẻ, rất an tâm.
Tôi biết tôi không có lý do gì để tiếp tục giữ cô lại đây, nhưng là một người làm cha tôi thực sự rất mong Tiểu Bảo có thể tiếp tục vui vẻ như thế này lâu thêm một chút.
3 tháng, chỉ 3 tháng nữa thôi có được không?
Đến lúc đó cô muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không ép cô ở lại.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô có thể coi đây như là nhà của mình, muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải e dè bất cứ ai.
Cô có thể chửi thề, có thể ăn tỏi, ăn sầu riêng, có thể uống rượu đến khuya mới về.
Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, trong vòng 3 tháng này cô kiên nhẫn chịu đựng một chút, đừng đưa đàn ông về, có được không?
Đoạn trước còn khiến Ninh Tịch cảm động đến phát khóc, nghe đến đoạn sau cô suýt nữa thì nôn cả búng máu.
Càng nghe sao càng thấy Lục Đình Tiêu giống như một bà vợ hiền dịu chiều chồng hết mực, mà cô lại là thằng chồng cặn bã ăn chơi đàng điếm vậy.
Chương 110, có thể làm chú rể luôn được rồi đó.
Ninh Tịch mặt mũi nghêu máu nói, Lục Đình Tiêu, anh có chắc là muốn duy trì cái tư thế này để nói chuyện không?
Anh mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta nói chuyện, có được không?
Cứ như cá để miệng mèo thế này thì sao câu nghĩ được?
Được.
Rốt cuộc thì phía sau cũng vang lên tiếng trả lời của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch như được đại xá, lao ra khỏi phòng nhanh như chớp.
Ôi, Lục Đình Kiêu đúng là nhà diễn thuyết trời sinh, chỉ cần 2-3 câu liền chọc trúng tim đen của cô, đặc biệt là đoạn nói về Tiểu Bảo.
Chỉ là, nếu cô tiếp tục ở đây thêm 3 tháng nữa, thế thì lâu quá, sợ là có chút không thích hợp.
Còn đang xoan suýt, đột nhiên trên chân có cái gì đó mềm mềm.
Túi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ. Thằng bé vẫn ôm chân cô như thường lệ, trên tay còn cầm một bức tranh.
Ninh Tịch quỳ xuống ôm lấy bánh bao nhỏ, bảo bối, con vẽ xong rồi à?
Tiểu Bảo gật đầu.
Con vẽ gì thế?
Cho cô xem được không?
Tiểu Bảo lập tức đưa cho cô xem.
Ninh Tịch vừa mới nhìn một cái, đôi mắt đã đỏ bừng. Màu sắc vẫn cực kỳ sáng sủa, rực rỡ như trước, trong tranh cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong tay cầm một quyển truyện cổ tích. Có điều Tiểu Bảo vẽ bức tranh này từ góc độ thằng bé đang nằm ngẩng đầu nhìn cô. Có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn ngập tràn của Tiểu Bảo khi nằm cạnh cô nghe cô kể chuyện thông qua bức tranh. Bảo bối vẽ đẹp thật đấy. Cán cân trong lòng Ninh Tịch lúc này đã nghiêng hẳn về một phía. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thơm lên trán của thằng bé. Sau đó vui vẻ nói, cô mua quần áo mới cho con này, con có muốn thử không? Tiểu Bảo hai mắt sáng ngời gật đầu. Ninh Tịch giúp Tiểu Bảo thay xong quần áo đang định đi tìm Lục Đình Kiêu. Đúng lúc đó Lục Đình Kiêu cũng thay xong quần áo bước từ trong phòng ra. Cô rất tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình khi mua bộ này cho Tiểu Bảo, nhưng còn về Lục Đình Kiêu thì cô không chắc lắm. Dù sao cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lục Đình Kiêu mặc màu gì khác ngoài ba màu đen trắng, xám, chứ đừng nói đến cái màu xanh xạ phải kén người mặc như thế này. Nhưng mà, sau khi thấy Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch há hốc mồm. Thế này, này, cũng quá hợp rồi. Cô vốn dĩ cho rằng lúc nhìn vào sẽ quá chói hoặc là không ra làm sao cả, không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến thế, không chỉ thể hiện ra dáng người vai rộng, eo gầy, chân dài, mà quan trọng nhất là cái vẻ nghiêm nghị trầm muộn hàng ngày cũng trở nên trong sáng nhẹ nhàng hơn hẳn, trông có vẻ trẻ ra nhiều. Lục Đình Tiêu bị ánh mắt kinh ngạc không che giấu của cô lấy lòng, thế nào? Ninh Tịch gật đầu như dã tỏi, quá đẹp trai. Có cảm giác chỉ cần trên ngực có thêm bông hoa lụa màu đỏ nữa là có thể trực tiếp làm chú rể được rồi. Lục Đình Kiêu, cách thức khen người khác của cô gái này cũng độc thật đấy. Tiểu Bảo, con nói xem có phải không? Ba con có đẹp trai không nào? Ninh Tịch túi đầu hỏi phiên bản mini của Lục Đình Kiêu. Tuy Tiểu Bảo chẳng mấy khi để ý ba mình, cũng không thể không thừa nhận ba nhóc mặc thế này so với cái vẻ đen thủi lùi hàng ngày đẹp hơn nhiều, thế nên cũng rất nghề mặt mà gật đầu một cái. Ninh Tịch lập tức đắc ý búng tay, không ngờ ánh mắt của tôi lại tốt đến thế. Ai, đương nhiên là cái này còn phải dựa vào Lục Tổng nữa, mặc gì cũng đẹp trai. Nhưng mà, tôi cảm thấy anh nên mặc những màu sắc sáng sủa như này nhiều hơn, biết đâu nhân viên nhìn thấy anh như này, tâm trạng sẽ tốt lên mà nâng cao hiệu quả công việc đấy. Nghe câu mặc gì cũng đẹp trai, Lục Đình Tiêu không kiềm chế được mà con ngôi, ừ, cho nên sau này nếu cô thấy gì thích hợp thì mua hộ tôi. Chương 111, giết hết đám cho phụ bạc trong thiên hạ. Được chứ? Được chứ? Cứ giao cho tôi. Ninh Tịch cực kỳ tự tin vô vô ngực mình, nhìn một lớn một nhỏ càng nhìn càng hưng phấn, ôi ôi, không kiềm chế được nữa rồi, thật muốn chụp ảnh lại. Mau đến đây nào. Đứng cạnh nhau nhé, nắm tay. Hai cha con răm rắp nghe theo, còn rất phối hợp mà tạo dáng cho cô chụp. Ninh Tịch càng chụp càng hăng, triệt để hóa thành phan cuồng, từ ban công thư phòng đến vườn hoa, chụp liên tùng tục mấy chục kiểu ảnh. Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh cô, nghiêng người sát lại gần, tán thưởng nói, chụp đẹp lắm. Ninh Tịch khiêm tốn xua xua tay, kỹ thuật của tôi cũng thường thôi, lại còn dùng điện thoại chụp nữa, chẳng qua là vì trình độ của hai người mẫu quá cao, bối cảnh lại đẹp. Cho nên mỗi bức ảnh đều rất giống chuyên nghiệp. A, đúng rồi Lục Đình Tiêu, tài khoản hẹ chặt của anh là gì? Để tôi thêm bạn rồi gửi ảnh cho anh. Ai? Tôi đã nói rồi mà. Bây giờ còn mấy ai dùng tin nhắn nữa, phiền phức muốn chết. Tí phải dạy Tiểu Bảo dùng hẹ chặt. Có, quét mã của tôi này. Lục Đình Tiêu cảm thấy may mắn vì hồi trước bị Lục Cảnh Lễ ép phải dùng hẹ chặt. Ơ? Tên tài khoản của anh cũng là Lục Đình Kiêu luôn à? Đúng là chẳng có tí sáng tạo nào. Ninh Tịch vừa chê bai vừa thêm bạn với Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu nhướng mày, vô thức liếc nhìn xem tên tài khoản của Ninh Tịch là gì, nhìn rồi mới phát hiện ra mình có chút không hiểu tiếng Hán. Eji mồ xì cổng kỳ cổng. Tại sao cái tên này lại kỳ quái thế? Có nghĩa là gì vậy? Lục Đình Kiêu rất muốn hỏi, nhưng lại sợ đó là tiếng lóng trên mạng. Hỏi ra lại sợ để lộ sự khác biệt giữa mình và cô ấy giống như lần trước cho nên đành chọn ngậm miệng không nói. Sa lang hì y ho á. Sau khi thêm bạn nhau, Ninh Tịch gửi toàn bộ ảnh sang cho anh. Lúc nhận được ảnh, Lục Đình Kiêu còn vô tình chú ý đến chữ ký của Ninh Tịch, rất cá tính, có đao kia nơi tay, giết sạch đám cho phụ bạc trong thiên hạ. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ ký của mình với ánh mắt phức tạp, liền lập tức quấn bách. Xấu hổ mà giả thích, cái đó ấy à, là chữ ký từ hồi còn trẻ trâu, cứ quên mãi không sửa. Rất buồn nôn đúng không? Lục Đình Tiêu cười khẽ, không. Rồi có một ngày, anh sẽ trở thành người khiến cô thay đổi cái chữ ký này. Cả tên tài khoản của tôi nữa, khụ khụ, cái này gọi là tiếng sao hỏa, hồi trước rất thịnh hành ở trên mạng, bây giờ nhìn lại cảm thấy thật buồn nôn, nhưng tôi dùng quen rồi nên lười sửa. Ninh Tịch gãi gãi đầu nói, không đâu, có thể giúp tôi đổi một cái tên giống cô không? Hả? Anh thực sự cảm thấy nó không buồn nôn à? Ninh Tịch cả kinh vì cái khiếu thẩm mỹ của Lục Đình Tiêu. Ừm. Biểu cảm của Lục Đình Tiêu rất chân thành. Vậy sau này tôi giúp anh nghĩ một cái nhé. Ninh Tịch vừa mới đồng ý liền cảm thấy hối hận không biết bạn bè trên mẹ chặt của Lục Đình Tiêu sau khi thấy tên mới sẽ có biểu cảm gì nữa, chắc vui lắm đây. Cảm ơn. Lục Đình Tiêu rất hiếm khi vào mẹ chặt, vừa vào cái thì liền nhìn thấy gờ giúp chặt nhóm của gia tộc nhảy ra vài cái tin nhắn. Hóa ra là hai ông bà nhà họ Lục đang oán thán với đám thân thích rằng đã rất lâu rồi không được gặp cháu ngoan nhà mình. Bởi vì, gần đây con trai cả của bọn họ hình như thích một cô gái, đang nhiệt tình theo đuổi con gái nhà người ta, cho nên bọn họ không dám quấy rầy anh. Cái ngữ điệu này thì than thở chỗ nào, đang khoe khoang thì có. Hứ hử, con cả nhà tôi, cuối cùng cũng có đối tượng để thích rồi nha. Là con, gái, đó nhá. Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười vì cái ngữ điệu của cha mẹ. Sau đó liền tiện tay hút mấy tấm ảnh Ninh Tịch vừa mới gửi cho anh vào trong nhóm chat. Thế là, mấy phút sau, cả cái gờ giúp chat của gia tộc bị nổ tung. Chương 112, chị dâu thật nghịch thiên. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, đại vương vạn năm chơi tàu ngầm Lục Đình Tiêu thế mà lại xuất hiện trong nhóm chat của gia tộc. Phản ứng thứ hai là, ôi trời, cha con nhà này cứ ý ỉa như người mẫu trong tạp chí ấy. Thật muốn lén lút mang tiểu bảo về nhà. Thật muốn gả con gái sang quá. Nếu không phải xã hội bây giờ nghiêm cấm họ hàng không thể kết hôn, thì chỉ sợ mấy cô con gái trong cái gờ giúp chặt này đã tranh nhau đến mức sức đầu mẻ chán rồi. Hoa, cháu ngoan của mình thật đáng yêu. Con trai của mình thật đẹp trai Lục lão phu nhân kích động đến mức không biết nên khen ai trước mới được. Đình Tiêu à, bộ quần áo của con và tiểu bảo là ai mua đó? Có phải là cô gái mà con thích không? Lục lão phu nhân chỉ cần nhìn một cái liền biết đây không phải là gu thẩm mỹ của con trai mình. Ừm. Mẹ biết ngay mà, con thì làm sao có thể chọn bộ quần áo có phong cách như thế này được. Nhìn xem trông sáng sủa đẹp đẽ biết bao nhiêu. Suốt ngày chỉ mặc đồ tối thui, thế nên cũng khiến tiểu bảo đen xỉ một màu như con. Quả nhiên vẫn cần đến bàn tay của phụ nữ. Ảnh cũng là do cô gái đó chụp sao? Lục lão gia cũng nhịn không được mà hỏi. Ừm. Không sai, Lục lao ra hiển nhiên là rất hài lòng. Lục Đình Tiêu bình thường không thích chụp ảnh, tiểu bảo lại càng không, cho nên ảnh của hai cha con ít ỏi đến đáng thương, nhất là ảnh chụp chung, thế nên hai ông bà không hẹn mà cùng lựa chọn lưu lại mấy tấm ảnh này cất giữ. Ôi ma ơi! Chị dâu tương lai cũng thật là người tiên. Thế mà có bản lĩnh khiến anh mặc màu này, còn ngoan ngoãn chụp ảnh nữa chứ. Trước đây em có tặng cho anh một bộ màu sắc tương tự. Lúc đó anh còn khinh bỉ gu thẩm mỹ của em nữa chứ. Ngay đến cả Lục Cảnh Lễ cũng chui lên gọi đối phương một tiếng chị dâu tương lai, đám thân thích nhiều chuyện không nhịn được nữa, tất cả đều truy hỏi xem rốt cuộc Lục Đình Tiêu ngắm chúng con gái nhà nào. Lục Đình Tiêu trực tiếp đáp lại bằng hai chữ, chuyện riêng. Ý là đây là chuyện riêng của tôi, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay. Thế nên cái đám thân thích lắm chuyện đang chuẩn bị tìm hiểu tình huống đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lục Đình Tiêu chính là người cầm quyền của cả gia tộc, vinh hoa phú quý của Lục gia, của họ tất cả đều là dựa vào anh, lời của anh chính là thánh chỉ. Vào giờ phút này, nhìn thấy nội dung tin nhắn và ảnh trong gờ giúp chặt còn có một người nữa, Giang Mục Dã. Giang Mục Dã nhìn chằm chằm vào cái câu có phải là người con gái mà con thích không mất nửa ngày, sau đó liền lập tức nhắn tin cho Ninh Tịch. Ninh Tịch có phải bà vừa mới chụp ảnh cho Lục Đình Tiêu và Tiểu Bảo đúng không? Đúng thế, làm sao ông biết, ông nhìn thấy tôi à? Ninh Tịch nhớ hôm nay Giang Mục Dã cũng không có cảnh quay, nghĩ thầm, không lẽ cái gã này lại lén lút chạy sang đây? Hứ, ông cậu của tôi gửi ảnh trong gờ giúp khoe khoang, mọi người đang khen ầm ầm kìa. Ninh Tịch thấy thế liền rất vui, tạch tạch nhắn lại, ha ha, có thật không, khen tôi chụp đẹp à? Giang Mục Dã suýt chút nữa thì đập di động, cái con nhóc này, trọng điểm không phải là cái đó. Vậy thì tôi nên chú ý đến cái gì đây? Tôi nói cho bà biết, mới nãy. Giang Mục Dã đang định nói rằng Lục Đình Tiêu rút ảnh vào nhóm thừa nhận đây là do người con gái mình thích chụp. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã nói 3 lần liên tục mà con nhóc này vẫn không tin, tạm thời cảm thấy vẫn chưa đủ chứng cứ, nói ra không chừng lại bị đập cho một trận. Cho nên quyết định phải tìm được chứng cứ chính xác khiến cô nàng tâm phục khẩu phục không thể cãi nữa mới được. Ngày mai có 2 cảnh của chúng ta. Ba đừng có đến muộn đấy. Giang Mục Dã đánh trống lảng. Tôi đến muộn bao giờ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, bà mà ăn tỏi hay sầu riêng chết với tôi đó nghe chưa? Chương 113, thời hạn 3 tháng. Ăn tối xong, Ninh Tịch do dự một lúc lâu rồi mới đến tìm Lục Đình Kiêu. Trên ban công tĩnh lặng, Lục Đình Kiêu cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Ninh Tịch hít sâu một hơi, quay sang nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói, Lục Đình Kiêu, chuyện anh nói, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đồng ý với anh, có thể ở lại đây thêm 3 tháng, nhưng 3 tháng sau, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Cho dù giữa bọn họ chẳng có gì, nhưng một cô gái chưa kết hôn sống ở trong nhà người khác, tính ngay lý gian, quá dễ để dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Cảm ơn. Lục Đình Kiêu thở phào, đồng thời trong con ngươi cũng lướt qua vẻ tối tăm được che giấu vô cùng kín kẽ. Ngày mai cô có cảnh diễn không? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch thở dài một hơi, gật đầu, có. Lục Đình Kiêu thấy cô có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi, sao thế, cảnh quay ngày mai rất khó à? Ninh Tịch nằm bò ra lan can, chống cằm, khó thì không khó, cảnh hôn thôi mà, nhưng mà đối tượng là Giang Mục Dã, tôi sợ mình sẽ quẳng gánh giữa chợ mất. Nhớ đâu diễn đến một nửa, không nhịn nổi mà đập cậu ta thì sao? Hoặc là phi cười. Cảnh hôn Lục Đình Kiêu khẽ hít mắt. Anh biết bộ phim này có vài cảnh hôn từ lâu rồi nhưng anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, bởi vì anh lo rằng sẽ không khống chế nổi mà làm ra những chuyện khiến cô chán ghét mình. Lúc này, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu nói, à, đúng rồi, Lục Đình Kiêu, có chuyện này. Tôi phải cảm ơn anh. Cái gì? Lục Đình Kiêu có chút bất an. Tôi vừa mới biết nhà đầu tư rót vốn vào đợt trước là Nhị Thiếu. Là anh ngầm chỉ định để tôi đóng vai nữ thứ đúng chứ? Thế nên, cảm ơn anh. Ninh Tịch thật lòng nói cảm ơn. Cô không trách tôi là tốt rồi. Tôi là loại người không biết tốt xấu thế sao, nên cảm ơn thì chắc chắn là phải cảm ơn rồi. Không cần khách khí, chỉ là thuận tiện mà thôi. Thực tế thì, anh làm điều này hoàn toàn là vì cô, Giang Mục Dã mới là đứa được ăn ké. Ninh Tịch nghĩ ngợi hồi rồi nói, tiện thì tiện nhưng tôi cũng được lợi rất nhiều mà. Nói cảm ơn xuống thì thật không có thành ý hay là lúc nào tôi có thời gian, để tôi xuống bếp nấu cho anh và Tiểu Bảo một bữa được không? Tuy rằng bình thường tôi chẳng mấy khi xuống bếp, nhưng tôi nấu ăn ngon làm đấy. Nếu không vì vào giới giải trí thì tôi đã đi làm đầu bếp lâu rồi. Hôm sau, Ninh Tịch vừa đến phim trường, từ xa đã trông thấy một đám thiếu nữ đang túm tụm gần trường quay, ở giữa là một cái đầu vàng chóe. Vừa nhìn một cái liền biết đó là Giang Mục Dã và đám fan của anh ta. Ninh Tịch muốn tránh đi nhưng không ngờ vừa mới đi được mấy bước, trong đám đông đã vang lên tiếng hét 5A. Là Ninh Tịch kìa. Ninh Tịch nghĩ thầm thôi xong rồi, đang định giơ tay lên che mặt, không ngờ mấy cô nhóc đó lại chạy đến trước mặt khâu ngoan ngoan xếp thành hàng, sau đó đồng loạt túi người xuống nói, xin lì. Xong rồi, mấy cô nhóc hai mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm, mồm năm miệng mười nói. Chúng em xin lỗi chị Ninh Tịch, trước đây chúng em hiểu nhầm chị. Xin chị đừng chấp nhận chúng em, chị nhất định phải diễn tiếp vai Mạnh Trường Ca nhé. Đúng thế. Chị diễn thực sự quá tuyệt vời, bọn em cực kỳ thích cặp đôi của chị với Mục Dã ở trong phim. Đoạn video có mười mấy giây đó, em xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Ninh Tịch bị mấy cô nhóc làm cho chẳng hiểu gì cả, vô thức quay sang nhìn Giang Mục Dã. Chương 114. Dù sao thì cũng là tôi cưỡng hôn ông. Giang Mục Dã vui vẻ giải thích, hôm trước đạo diễn Quách chẳng công bố một số cảnh quay còn gì, trong đó có một đoạn của cảnh bắt cóc chúng ta diễn hôm nọ. Sau khi xem xong thì bọn họ đang từ ạn thì chuyển thành fan của cô luôn rồi, thật đúng là, nhìn thấy tôi bị đẻ mọi người vui thế cơ à. Ồ hóa ra là thế. Làm fan rất hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc với các nghệ sĩ trong thực tế, thế nên, các tác phẩm phim ảnh đều thành nơi để các fan tự thẩm du với nhau. Nếu như nam thần nhà mình sắp đóng cặp với cô nào đó, phản ứng đầu tiên của bọn họ có thể là có chút đố kỵ. Nhất là khi đó lại là một nữ diễn viên cực kỳ xấu xa tồi tệ, họ sẽ càng thấy bất công cho thần tượng của mình mà sinh ra một cảm giác gạn tỉ mạnh mẽ. Nhưng nếu trong tình huống ngược lại, fan sẽ coi mình là diễn viên đóng cặp với thần tượng, từ đó mà thỏa sức y y. Y y, tiếng lóng, ám chỉ sự tưởng tượng, thẩm du. Mục dã. Mục dã. Nghe nói hai người có rất nhiều cảnh thân thiết đúng không? Có cảnh hôn không? Có một fan kích động hỏi. Giang Mục Dã nhướng mày, có chứ, hôm nay có này. A a a a a a. Những tiếng hét vang dội lập tức vang lên. Bọn em có thể đứng ngoài quan sát được không? Có được không? Có được không? Các cô gái kích động gào lên truy hỏi. Cảnh quay hôm nay là cảnh ngoài trời, mọi người chắc có thể đứng nhìn từ xa, nhưng xa như thế thì không chắc đã nhìn rõ đâu. Giang Mục Dã trả lời. Không sao, không sao, chúng em mang đủ đồ nghề đi rồi. Mấy cô gái hào hào rút ra ống nhòm ra. Ninh Tịch cầm nín. Bao nhiêu người nhìn thế này, áp lực đúng là không nhỏ mà. Trong phòng nghỉ, Ninh Tịch nhịn không được đánh hỏi, là cảnh hôn nhưng mà rốt cuộc là cảnh thứ bao nhiêu. Bởi vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lịch quay cũng thay đổi nhiều, cô chỉ biết đại khái chứ cũng chẳng biết cụ thể là như thế nào. Giang Mục Dã hưng phấn lật kịch bản soàn soạn, là cảnh đêm hội hoa đăng, tối hôm qua tôi hỏi đạo diễn rồi. Ninh Tịch lập tức hồi tưởng lại cảnh đó, đêm hội hoa đăng. Thế chẳng phải là cảnh nụ hôn đầu của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh à? Đúng, chính là cảnh đó đấy. Giang Mục Dã nói rồi nhướng mày dí sắt vào người cô hít hít ngửi ngửi, ba có nhớ tôi qua tôi nói gì không đấy? Có ăn cái gì không nên ăn không? Ninh Tịch đập cho anh ta một phát, tôi giống cái kiểu người không chuyên nghiệp đến thế à? Đấy là do bà nói đấy nhá, nếu bà mà dám chơi tôi mách đạo diễn. Giang Mục Dã nhìn cô chằm chằm với cái vẻ mặt không tin tưởng, bị cô cho vào bẫy bao nhiêu lần rồi, không cảnh giác không được. Ninh Tịch lườm anh ta một cái, to đầu như thế vẫn còn chơi trò mách lẻo. Ông ấu chỉ nó vừa vừa thôi. Giang Mục Dã hừ một cái, quay đi, không thèm nói chuyện với bà nữa, tôi phải đi nghiên cứu kịch bản xem lát nữa phải diễn thế nào. Ninh Tịch xoay cái ghế của anh ta lại, ông nghiên cứu cái mông ấy mà nghiên cứu. Dù sao đến lúc đó cũng bị tôi cưỡng hôn mà thôi. Quay ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Giang Mục Dã, vế đút tờ ép, anh không thể nghiên cứu lát nữa làm thế nào để bị cưỡng hôn à? Bà muốn hỏi cái gì? Giọng điệu của Giang Mục Dã chẳng vui vẻ gì. Vai của Giả Thanh Thanh xử lý sao rồi? Đương nhiên là thay diễn viên rồi. Tôi nghe anh Minh nói là sẽ đổi thành người của bên Thịnh Thế chúng tôi. Hình như là một ca sĩ mới nổi hay sao đó. Mặt mũi cũng được, nhưng lại không có kinh nghiệm diễn xuất, tôi thấy cô ta chưa chắc đã cân được. Đúng rồi, bà biết chuyện của Giả Thanh Thanh chưa? Giả Thanh Thanh lại làm sao? Còn làm sao nữa, chuyện to như thế, vợ cả nhà người ta phát hiện ra, gọi người lột sạch rồi đánh cho cô ta một trận giữa đường, còn bắt cô ta cút khỏi đế đô nước kia, bằng không lần sau sẽ giết chết cô ta luôn. Tôi còn tưởng cô ta bị dồn đến nước này sẽ làm gì đó với bà cơ. Bây giờ xem ra không cần lo nữa rồi. Giang Mục Dã càng nói càng kích động. Ninh Tịch này, sao mà tôi thấy chuyện này hình như hơi thuận lợi quá rồi thì phải. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đạo diễn. Ninh Tịch, Mục Dã, đi hóa trang đi. Cảnh tiếp theo đến lượt hai người đấy. Chương 115, sự bình yên trước cơn bão. Lúc này, màn đêm vừa mới buông xuống, ánh sáng vừa phải, tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong cảnh quay. Diễn viên quần chúng cũng đã vào vị trí. Hóa trang xong, Giang Mục Dã hiếm hoi lắm mới thấy có chút căng thẳng như thế này. Tuy là anh đã từng hẹn hò với Ninh Tịch, nhưng ngay đến cả sợi tóc của cô anh cũng chưa từng được chạm đến chứ đừng nói là hôn. Không ngờ phải đến lúc đóng phim mới có cơ hội. Đang hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng thì đột nhiên bị đập một cái rõ mạnh từ đằng sau. Ninh Tịch buộc đuôi ngựa, trang phục phóng khoáng tiêu sái đi đến. Làm cái gì thế hả? Ông căng thẳng đấy à? Biến. Ai căng thẳng? Ông đây diễn cảnh hôn còn nhiều hơn là gạo bà ăn đấy nhé. Giang Mục Dã bực bội đẩy cô ra, bên vai bị cô vô đến phát đau. Lúc này Quách Khải Thắng đi đến, vẻ mặt trần trừ, cảnh này không có cách nào để cỡ lở bối cảnh xung quanh được, hai người có vấn đề gì không? Bình thường khi diễn những cảnh như thế này, để tránh khiến diễn viên cảm thấy ngại không phát huy được, có lúc sẽ đuổi hết mọi người đi chỉ để lại nhân viên hỗ trợ quay. Ninh Tịch rung rung nhún vai, tôi thì ok thôi. Tiền bối Giang nói rằng anh ấy đóng cảnh hôn còn nhiều hơn gạo tôi ăn, chắc chắn là càng không cần rồi. Đạo diễn Quách cười ha hả, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sau đó, ông an ủi hai người bọn họ, bởi vì đây là nụ hôn quan trọng nhất của cả bộ phim, cho nên yêu cầu của tôi khá cao. Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là lần đầu hai người hợp tác với nhau, mở đầu quay không ổn cũng không sao, chúng ta cứ từ từ, có thể thử mấy lần. Nghe đạo diễn bảo có thể thử mấy lần, khóe miệng Giang Mục Dã cứng đờ, anh hoàn toàn không có cảm giác được an ủi mà trái lại, tim còn đập nhanh hơn cả trống bỏi. Gặp quỷ cờ mờ nờ rồi. Đóng cảnh hôn thôi mà, mày đập cái gì mà đập. Tất cả mọi người, không ai phát hiện ra có mấy cái máy quay HD siêu nét chỉ nhỏ cỡ con ruồi đang lượn lờ khắp trường quay. Mà ở đầu một con đường, cách địa điểm quay phim chưa đến 100m, một chiếc xe màu đen lẳng lặng đổ ở đó. Trên màn hình lớn ở khoang sau chiếc xe đang hiện rõ từng góc của phim trường. Lục Đình Tiêu mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi cài kín đến tận cúc trên cùng, ngón tay thon dài trống trên trán, con ngươi u ám ánh lên thứ ánh sáng phát ra từ màn hình. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô gái vừa hóa trang xong xuất hiện trên màn hình. Lục Đình Lễ ngồi bên cạnh chốc chốc lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, chốc lại quay vào nhìn màn hình trong xe, vẻ mặt rối rắm. Anh đã chuẩn bị kỹ như thế rồi mà sao chẳng làm gì cả vậy? Thế này còn không bằng ở nhà nhắm mắt làm ngơ luôn cho rồi, kiểu này khác tự tìm được đâu. Nói rồi, kiêng dè nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của ông anh lờ mờ trong cảnh nửa sáng nửa tối, lại lẩm bẩm tự nói với mình, không buộc phát trong im lặng thì hủy diệt trong lặng im. Sao cứ có dự cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra nhỉ? Dù sao anh cũng ở bên Lục Đình Tiêu từ nhỏ đến lớn, cho nên quá rõ tính cách của anh ấy. Cái ông này nhìn bề ngoài thì có vẻ cực kỳ lạnh lùng, cao ngạo đến vô dục vô cầu, nhưng trên thực tế thì chỉ cần là thứ bị anh ấy đánh dấu thuộc lãnh địa của mình, thì sẽ có ham muốn chiếm hữu cực kỳ đáng sợ. Kể từ khi Ninh Tịch xuất hiện, biểu hiện của Lục Đình Kiêu dường như chỉ toàn là ấm áp tươi sáng, nhưng Lục Cảnh Lễ biết, chỉ cần là thứ mà anh ấy muốn, thì tuyệt đối không có gì là không giành được. Biểu hiện bình tĩnh như vậy thôi nhưng không chịu nổi một đòn. Nói không chừng một lúc nào đó bùm một cái là nổ nát bấy cho mà xem. Mấy ngày gần đây quả tim của anh cứ treo như treo ngược trên cành cây vậy, nhất là khi biết thằng nhóc Giang Mục Dã từng có một quãng thời gian với Ninh Tịch. Ôi, nể tình thằng nhóc này là cháu mình, sau này tìm cơ hội nhắc nhở nó vậy. Bằng không chết lúc nào còn không biết đâu. Chương 116, phải hôn thật thì cứ hôn thôi. Cảnh quay bắt đầu. Hai bên đường đâu đâu cũng là chỗ bán đèn và đố đèn, mọi người nhộn nhịp đi lại, tay cầm đèn lồng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Mạnh Trường Ca lôi bằng được Tôn Hoán Khanh du rú trong y dịch quán ra đường. Máy quay đuổi theo hai người, dưới ống kính hai người thiếu niên thiếu nữ nắm tay nhau chạy trên những con phố của Trường An sáng rực ánh đèn, cảnh tượng đẹp vô cùng. Cảnh này không có nhiều lời thoại, chủ yếu là khắc họa sự thay đổi trong ánh mắt, thần thái của nhân vật chính. Lúc mới đầu Tôn Hoán Khanh không tình nguyện nhưng rồi một lúc sau cũng bị lây sự nhiệt tình của Mạnh Trường Ca, hai người len lỏi trong đám đông. Đi được một lúc Tôn Hoán Khanh phát hiện ra tay mình vẫn bị thiếu nữ cầm kéo đi cho nên vội vàng rút tay ra. Mạnh Trường Ca ngoan cố, tóm chặt lại, ra vẻ cái tay này của ta. Tôn Hoán Khanh sốt sắng, Mạnh cô nương xin hãy tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Mạnh Trường Ca nhíu mày lườm chàng, con một sách, nhớ ta thả tay ngươi ra. Chúng ta lại lạc mất nhau thì sao? Lạc thì là tôi. Tôn Hoán Khanh xấu hổ buột miệng nói. Tôn Hoán Khanh. Ngươi Mạnh Trường Ca tức đến mức hất tay hắn ra, chạy vào đám đông. Nhìn theo cái bóng màu đỏ dần dần biến mất trong đám người, vẻ mặt của Tôn Hoán Khanh cũng dần dần trở nên lo lắng theo. Dạo này, Kinh Thành đang có hái hoa tặc hoành hành, đã có mấy cô nương bị làm hại rồi. Hôm nay trên đường loạn thế này, nàng ta thân là nữ nhi. Nhớ đâu lại xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. Lúc này, trong lòng Tôn Hoán Khanh rất lo lắng cho Mạnh Trường Ca, hoàn toàn đã quên mất chuyện nàng ta là một hôn thê ma vương, kể cả có gặp phải hái hoa tặc đi chăng nữa thì người gặp xui xẻo không phải là nàng ta. Ống kính máy quay bắt đầu đuổi theo Tôn Hoán Khanh, hắn không ngừng tìm kiếm Mạnh Trường Ca trong đám người đông đúc, cho đến khi sắp điên vì không tìm thấy Mạnh Trường Ca thì bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. Vừa quay lại liền nhìn thấy một người đội chiếc mặt nạ quỷ cười hì hì đứng trước mặt hắn, trong giọng nói có mấy phần đắc ý, Tôn Đại Phu, ngươi đang tìm ta à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu nữ, Tôn Hoán Khanh mừng rỡ kéo cô ôm vào lòng. Mạnh Trường Ca không ngờ Tôn Hoán Khanh từ trước đến giờ luôn bảo thủ cổ hủ lại có thể làm ra hành động như vậy, nhất thời cả người cứng đờ. Tiếp theo đó là cảnh Mạnh Trường Ca chủ động hôn Tô Hoán Khanh, các fan đứng phía xa xem cực kỳ kích động, nín thở chờ đợi, thở mạnh một cái cũng không dám. Nụ hôn đầu tiên của hai người trên phim, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là tuyệt vời đến mức nào. Cùng lúc đó, cũng có một người nín thở theo, đó chính là Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ thu mình lại, dính chặt lấy cửa xe, cố gắng cách xa ông anh nhiều nhất có thể, thậm chí còn sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Anh tuyệt đối không tin ông anh nhà mình sẽ chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm mà không làm gì. Mới có cảnh nắm tay với ôm nhau thôi mà trong xe đã chẳng khác gì bắc cực rồi. Nếu như hôn thật thì còn như thế nào đây? Thật không dám tưởng tượng. Lục Cảnh Lễ nghĩ nát óc cũng không biết ông anh nhà mình sẽ dùng cách gì để ngăn cản cảnh quay này mà lại không đắc tội với Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ cẩn thận nhìn qua kẽ ngón tay lần nữa, chỉ thấy Ninh Tịch từ từ tháo mặt nạ ra, sau đó nhìn Giang Mục Dã với ánh mắt thám thiết, tiếp đó cô giơ tay choàng lên cổ Giang Mục Dã. Thôi xong rồi, xong rồi. Sắp có án mạng rồi. Lục Cảnh Lễ đang thầm rên rỉ đột nhiên nhìn thấy đèn lồng xung quanh lần lượt bị dập tắt. Chả khác gì sát khí của ông ấy mỏ tới đó vậy. Chương 117, muốn nghịch thiên mà. A, mưa rồi ba. Từ trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Bởi vì hoa đăng làm từ giấy nên không chống chọi được, nhanh chóng bịt mưa làm cho tắt hết. Mà Ninh Tịch đang chuẩn bị hôn cũng vì sự cố đột nhiên này mà tạm ngừng. Cô theo bản năng dùng tay che trên đỉnh đầu. Sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Ôi ma ơi, đau quá. Mưa đã à? Đang căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi đột nhiên bị phanh kết lại một cái, hậu quả là Giang Mục Dã suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ, quỷ tha ma bắt, không phải báo đây là mùa khô hạn hả? Tự nhiên có mưa đá là thế nào? Lục Cảnh Lễ ở trong xe vẻ mặt đờ đẫn. Mưa? Đang yên đang lành sao lại có mưa? Nghe tiếng đập trên mui xe hình như còn là mưa đá nữa nha. Đúng lúc này, trong não Lục Cảnh Lễ lóe lên một ý nghĩ. Khóe miệng co rúm nhìn ông anh đang ngồi bất động như núi, vẻ mặt điềm nhiên như không, thật đúng là sa mạc cờ mở nở lời, ngay cả mưa nhân tạo anh cũng mời đến được hả? Anh muốn nghịch thiên à? Nhưng mà, hình như anh hơi mạnh tay rồi đấy, mưa đá rồi kìa. Tận mắt thấy cảnh quay bị bỏ dở nửa chừng, áp suất thấp chung quanh Lục Đỉnh Kiêu mới từ từ rút đi, đôi môi mỏng lạnh bật ra hai chữ, đi thôi. Vâng thưa đại thiếu gia. Tài xế nổ máy rời đi không một tiếng động trong màn đêm. Quách Khải Thắng cũng không ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, ngồi tiếc lên tiếc xuống, cảnh lúc nãy mà quay tiếp được thì chắc chắn sẽ là một cảnh vô cùng hoàn mỹ. Ai, thôi, thôi, có gian nan thì mới có thành công. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Nhưng mọi người đừng có về vội, chúng ta đi liên hoan một bữa. Lần trước đã không tiếp đãi được Mục Dã, hôm nay nhất định phải bổ sung. Quách Khải Thắng nói lớn với mọi người. Gần đây đoàn làm phim gặp nhiều chuyện không thuận lợi, giờ làm bữa liên hoan để mọi người xích lại với nhau hơn. Vốn đang buồn bực vì thời tiết đột nhiên thay đổi, nhân viên đoàn làm phim thoát cái đã vui lên, toàn bộ đều vui vẻ hoan hô. Giang Mục Dã chẳng có tâm trạng gì ầm ư một tiếng, rõ ràng là đang không vui. Ninh Tịch quẳng cho anh ta một cái khăn mặt, vẻ mặt này của ông là sao đấy? Thất vọng vì không được tôi cưỡng hôn à? Thúi lắm! Đấy là tôi không thích phải diễn lại với bà lần nữa thì có. Giang Mục Dã lườm cô một cái, sau đó lên giọng cảnh cáo, tối nay, bà chắc không có chuyện gì đấy chứ. Không có. Tôi thì có chuyện gì? Ninh Tịch vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Lục Đỉnh Kiêu thông báo một tiếng. Giang Mục Dã lén lút nhìn xem cô đang nhắn cái gì, sau đó mới phát hiện ra có cái gì không đúng. Ninh Tiểu Tịch, Dương bà đổi tên huệ chặt làm gì thế? Đang từ EZ mổ xì cổng kỳ còn đổi thành đường tiểu tịch. À, là vì Lục Đình Tiêu. Con ngươi của Giang Mục Dã chợt thu lại, Lục Đình Tiêu bảo bà đổi. Thế là bà đổi luôn ấy hả? Cái tên bà dùng bao nhiêu năm, tôi kỳ thị như thế bà cũng chịu không đổi. Thế mà bây giờ anh ta bảo đổi cái bà đổi luôn. Ninh Tịch đưa mắt lườm Giang Mục Dã, đừng có kích động vớ vẩn thế được không? Anh ta đâu có bảo tôi đổi.
Vậy thì tại sao bà lại đổi?
Bởi vì anh ấy bảo cái tên này không tệ, muốn tôi tìm hộ anh ấy một cái tên giống thế.
Giang Mục Dã, V.F.
Kỹ năng tán gái của ông cậu này cũng hung tàn quá đi mất.
Chiêu này cũng nghĩ ra được à?
Ninh Tịch thở dài, ông nghĩ xem một đứa đàn ông thô thiển như tôi dùng cái tên dở hơi này còn được.
Còn anh ta, đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu bị tôi ảnh hưởng mà đổi tên tài khoản hẹ chặt thành tiếng sao hỏa, thì tôi đây quả thật là nghiệp chướng nặng nề.
Thế cho nên, tôi đành phải thuyết phục anh ta, tiếng sao hỏa bây giờ đã lỗi thời rồi, để chứng minh cho điều đó, nên ngay bản thân tôi cũng đổi tên luôn.
Chương 118, gặp lại bạn trai cũ.
Ninh Tịch lười phải gõ chữ thế là gửi một tin nhắn thoại đi.
Ngài Lục, tối nay đoàn làm phim tổ chức liên hoan, cảm phiền ngài nhắn lại với Tiểu Bảo không cần chờ tôi về ăn cơm nhé.
Rất nhanh, Lục Đình Tiêu cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời lại.
Ninh Tịch tấn mở, điện thoại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt nhưng vẫn chưa ân cần của Lục Đình Tiêu.
Được, đi chơi vui vẻ.
Ninh Tiểu Tịch Giang Mục Dã ưu ám gọi tên cô.
Sao?
Bà không chỉ mù, mà còn bị điếc luôn nữa đó.
Bà không cảm thấy giọng điệu của ông cậu tôi nói chuyện với bà nó lạ à?
Giang Mục Dã, có phải ông lại ngứa đòn rồi đúng không?
Giang Mục Dã đành phải ngậm miệng lại.
Ninh Tiểu Tịch, bà cứ chờ đấy, muộn nhất là tối nay, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ khiến bà tâm phục khẩu phục.
Tâm phục khẩu phục.
Khách sạn cao cấp Minh Châu.
Buổi liên hoan này hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ. Ninh Tuyết Lạc và những người không có cảnh ngày hôm nay cũng đến đúng giờ.
Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Giang Mục Dã, bầu không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt.
Qua 3 tuần rượu, A Mì đột nhiên bưng ly rượu đứng bật dậy.
Ninh Tịch, ly rượu này chị muốn kính em, coi như xin lỗi những chuyện trước kia và cũng là để cảm ơn em.
Chị A Mì khách khí quá rồi.
Ninh Tịch cạn sạch rượu trong chén.
Mọi người cũng nhao nhao reo hò theo. Sau đó không ít người cũng đến mời rượu Ninh Tịch.
Ninh Tịch không từ chối một ai, coi như lấy rượu giải quyết mọi khúc mắc.
Thấy Ninh Tịch hòa nhập được với người trong đoàn, Ninh Tuyết Lạc nở nụ cười vui vẻ.
Tôi đã bảo tiểu sư muội không thể nào là loại người đó rồi mà.
Vào lúc buổi liên hoan chuẩn bị đi vào hồi kết, bỗng có một bóng người cao gầy gõ cửa đi vào.
Ồ, Tô Thiếu.
Tô Thiếu đến rồi.
Diễn, sao anh lại tới đây?
Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy ra đón.
Trong góc phòng, Giang Mục Dã đang say khướt bỗng tỉnh táo lại, đôi mắt sáng như đuốc nhìn trừng trừng về phía người đàn ông khí chất nho nhã mặc vest trắng kia.
Tô Diễn.
Gã chính là Tô Diễn.
Là người đàn ông duy nhất mà Ninh Tịch từng yêu trong truyền thuyết.
Tô Diễn, người bạn trai hoàn mỹ lúc nào cũng xuất hiện vào lúc Ninh Tuyết Lạc cần có chống lưng, lúc này đang được Ninh Tuyết Lạc khoác tay, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi mọi người.
Tôi có hẹn gặp bạn ăn cơm ở đây thì thấy Tuyết Lạc bảo mọi người cũng tới nên qua xem.
Mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa cơm này tôi mời.
Tất cả đồng loạt reo hò.
Hoa!
Tô Thiếu giàu quá rồi đấy.
Sao lần nào cũng có cảm giác chúng ta được hưởng phúc từ Ninh lão sư thế nhỉ?
Vậy chúng tôi không khách khí đâu nhé.
Lúc này, trong góc truyền ra một tiếng hừ lạnh,
thiệt tẩy trần của tôi, dựa vào cái gì để anh trả tiền?
Bữa này tôi trả.
Chắc gặp lại bạn trai cũ nên đỏ mắt,
Tô Diễn vừa xuất hiện, Giang Mục Dã đã không hề che giấu địch ý của mình.
Tô Diễn tuy cảm thấy Giang Mục Dã có thái độ không tốt với mình, nhưng vẫn cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói,
nếu là tiệc tẩy trần của anh Giang đây, về tình về lý thì cũng không nên là anh Giang tự mình trả mới đúng chứ.
Phải đấy, bữa này để chúng tôi mời đi.
Xem như chúng tôi là địa chủ khoản đãi.
Ninh Tuyết Lạc phụ họa.
Địa chủ khoản đãi cái xịt. Ông mày sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhé.
Cần cô phải tỏ ra địa với trả chủ chắc.
Giang Mục Dã mượn hơi rượu phát tác, Ninh Tịch ở bên âm thầm ấn vai anh ta xuống từ phía sau, nói thầm vào tai anh ta,
ông nào tàn hả, có người muốn tiêu tiền như rắc còn muốn tranh.
Cứ để anh ta trả.
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt càng kém,
hừ, bà chắc chắn đây không phải là nói giúp cho hắn đấy chứ.
Đây là người tình cũ của bà đấy.
Ninh Tịch cau mày, ông chẳng phải cũng là người tình cũ của tôi sao?
Chương 119, cùng ngày sinh nhật.
Ninh Tiểu Tịch,
bà đừng có đánh trống lảng với tôi.
Giang Mục Dã nghe vậy trong lòng càng chua xót,
thầm nghĩ, ông đây sao có thể được xem là tình nhân cũ của bà chứ? liệu có thể bị được với thanh mai trúc mã mà ngay đến trong mơ bà cũng gọi tên không?
Ninh Tịch bất lực, được được được, tôi không đánh trống lảng nữa, vậy ông muốn làm loạn lên để tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa tôi với anh và cả Tô Diễn nữa hả? Tên này tới khi nào mới có thể chững chạc hơn được đây?
Giang Mục Dã rốt cuộc không nói nữa.
Anh thích trả thì đi mà trả.
Giang Mục Dã đáp lại với Tô Diễn.
Tô Diễn thấy Ninh Tịch vừa rồi không ngừng thì thầm vào tai Giang Mục Dã, lông mày không thể không cau lại, là ảo giác sao?
Gã luôn có một cảm giác giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp.
Thấy Tô Diễn thất thần nhìn về phía Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc lắc lắc tay kéo sự chú ý của gã về, dịu dàng nói, Diễn, đồ em nhờ anh mang đến đã mang chưa?
Tô Diễn định thần lại, mang tới rồi đây.
Nói rồi, gã đưa cho cô ta một tệp thiệp mời, sau đó nói với mọi người, ngày mai là sinh nhật Tuyết Lạc, hy vọng tối mai mọi người có thể đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô ấy.
À, mai là sinh nhật Ninh Lão Sư à?
Vậy nhất định là phải đến rồi.
Tiệc sinh nhật của Ninh Lão Sư chắc chắn là rất sang trọng, chúng tôi phải đến để mở rộng tầm mắt chứ.
Ninh Tuyết Lạc mỉm cười ngọt ngào, đưa thiệp mời cho từng người, lúc phát cho Ninh Tịch, còn không quên dặn thêm một câu, tiểu sư muội nhất định phải đến đấy nhé.
Ninh Tịch lắc lắc ly rượu, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm tấm thiệp đỏ kia.
Lúc đưa tới chỗ Giang Mục Dã, Giang Mục Dã chẳng thèm núp ních, không cần đưa tôi không đi.
Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy mặt liền cứng đờ lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng quan tâm hỏi, Mục Dã mai có việc gì à?
Có thể tạm thời đổi ngày khác được không?
Tôi rất mong cậu có thể tới dự.
Xin cậu đấy.
Cô ta đã đồng ý với mấy cô bạn thân hâm mộ Giang Mục Dã là nhất định sẽ mời được cậu ta đến.
Được đại mỹ nữ dùng ngữ khí này để cầu xin, sợ là bất kể là người đàn ông nào cũng sẽ không thể kháng cự được.
Có điều, Giang Mục Dã không nằm trong danh sách này, thậm chí trong mắt còn mang chút khinh thường, bực bội nói, không đổi được, mai cũng là sinh nhật của bạn tôi.
Đốt.
Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch nhấp rượu, không nói gì.
Ừm. Trùng hợp vậy sao?
Không ngờ bạn cậu là trùng ngày sinh nhật với tôi.
Chắc là một người bạn rất quan trọng với cậu nhỉ.
Vậy thật là tiếc quá.
Nếu bên bạn cậu kết thúc, cậu có thể chạy tới chỗ tôi thì tốt quá, bạn tỷ của chúng tôi thâu đêm luôn mà.
Ninh Tuyết Lạc tỏ ra hiểu chuyện nói.
Hừ, không mời được Giang Mục Dã, chẳng phải sẽ khiến cô ta mất mặt trước hội chị em sao?
Người bạn kia của Giang Mục Dã rốt cuộc là ai, không những trùng ngày sinh với cô ta, còn quan trọng đến mức có thể khiến Giang Mục Dã từ chối lời mời của cô ta trước mặt bao người như vậy.
Đợi đã, ngày mai cũng là sinh nhật của.
Ninh Tuyết Lạc kinh ngạc, không ngừng nghi ngờ nhìn về phía Ninh Tịch.
Cô ta bỗng nhớ ra, sinh nhật của Ninh Tịch cũng trùng ngày với cô ta.
Người bạn mà Giang Mục Dã nhắc tới chắc không phải là Ninh Tịch chứ.
Đúng lúc này, cô ta chợt nhớ ra một chuyện.
Vương Thái Hòa đã công bố người đầu tư thêm chính là Lục Cảnh Lễ, mà ba cô ta lại nói với cô ta, đối phương đã âm thầm chỉ định với đạo diễn là để Ninh Tịch đóng nữ thứ, tại sao ông chủ của Thịnh Thế lại chỉ định Ninh Tịch đóng vai nữ thứ?
Nếu như cô ta đoán không lầm, mối quan hệ giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không hề đơn giản, vậy chắc chắn là Giang Mục Dã đã nói giúp Ninh Tịch.
Như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể thông được rồi.
Chẳng lẽ Ninh Tịch lại cám dỗ được Giang Mục Dã?
Chương 120, chết dưới hoa mẫu đơn.
Sau khi Tô Diễn đi rồi, Giang Mục Dã mắt mũi trợn ngược, liếc Ninh Tịch hừ lạnh, tên đó thật sự là chân ái khiến bà yêu đến chết đi sống lại năm đó đấy hả?
Mắt bà quả nhiên là có vấn đề rồi.
Tôi thấy mắt ông mới có vấn đề ấy, người đàn ông như Tô Diễn, nếu tính thang điểm 10, ít nhất cũng có thể được đến 9 điểm nhé.
Giang Mục Dã nghe thấy vậy liền nổi đùng đùng lên, đệ nguyện nó, sao lại được tận 9 điểm? Cao thế, hắn có chỗ nào đáng được nhiều điểm vậy chứ?
Ninh Tịch dùng giọng điệu đương nhiên chỉ dựa vào việc anh ta là người mà bà đây đã từng yêu thôi cũng đủ rồi nhé, nói anh ta kém, chẳng khác nào đang tự vả vào mặt tôi.
Hơn nữa, bỏ qua những yếu tố chủ quan, từ góc độ khách quan mà nói, không thể phủ nhận được, anh ta quả thật đáng được 9 điểm.
Tô Diễn không phải kiểu chớp mắt thôi cũng lóa mắt người khác như ông, nhưng lại thắng ở khí chất, kiểu người ấm áp, nho nhã. Nếu đặt trong thế giới cổ tích thì anh ấy chính là hoàng tử, còn nếu vào thời cổ đại thì sẽ là một công tử văn nhã, kiểu như Ngọc công tử độc nhất vô nhị ấy.
Nói chung thì chính là kiểu mà thời còn là thiếu nữ tôi thích nhất,
nhìn một cái đã muốn chết chìm trong đó luôn rồi. Giang Mục Dã nghe vậy, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, đệ, Ninh Tiểu Tịch, có phải bà vẫn còn chưa dứt tình với hắn ta không? Sao tôi thấy bà khen hắn lên tận trời luôn vậy? Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một cái, giờ tôi thật sự không để ý nữa nên mới dùng ngữ khí khách quan để nói với ông về anh ta nhé. Ngu nó vừa thôi chứ. Với lại, người mà cô hình dung chỉ là thiếu niên sống trong hồi ức của cô thôi, chứ không phải là Tô Diễn của hiện tại. Có đôi khi vì hồi ức quá đẹp đẽ mới càng khiến hiện thực trở nên tàn khốc. Giang Mục Dã hồi lâu sau mới nguôi giận, giọng ồm ồm hỏi, thế bà cho tôi mấy điểm? Ninh Tịch sơ cằm, thấy Giang Mục Dã bắt đầu sốt ruột mới đáp, 99 điểm đi. Chỉ dựa vào mặt của ông thôi cũng đủ bấy nhiêu điểm rồi. Giang Mục Dã nghe vậy lập tức vui vẻ, tỏ vẻ đắc ý sờ sờ lên mặt mình, chuyện đó là tất nhiên. Anh đây dù sao cũng dùng mặt để kiếm cơm mà. Có điều, còn không chấm một điểm trừ vào đâu vậy. Ninh Tịch nhìn anh chàng như nhìn một thằng đốc, chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là trừ vào ai quy rồi. Giang Mục Dã. Được rồi, thôi bỏ đi, nể tình được .9.9 điểm, không thèm so đo với con nhỏ chết tiệt này nữa. Mắt Giang Mục Dã sáng lên, không nhịn được hỏi, vậy, Lục Đình Tiêu thì sao? Bà chấm cho anh ta bao nhiêu điểm? Trong lòng bà, anh ta thuộc mẫu người thế nào? Lục Đình Tiêu ấy à? Câu hỏi này, Ninh Tịch quả thật có chút khó trả lời, câu nghĩ một lúc lâu mới đáp, tôi không dám chấm điểm cho tên đại ma vương đó đâu, nếu nói thuộc tiểu người nào, nếu chỉ dùng một câu để hình dung thì đó chính là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dây vào. Nhìn thì có vẻ yên lặng như mặt biển, nhưng ông sẽ không bao giờ biết được những cơn sóng ngầm ở biển sâu nó đáng sợ thế nào đâu, lỡ như tới quá gần, nói không chừng sẽ bị dìm xuống tận đáy biển mất. Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, hừ, coi như bà vẫn còn thông minh. Thế nhưng Ninh Tịch lại trầm ngâm. Nhưng gì? Giang Mục Dã sốt sắng. Ninh Tịch chống cằm, khoe miệng nhếch lên, nhưng, được chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Đệ! Ninh Tiểu Tịch! Ha ha ha, đùa thôi, ông không cần kích động vậy đâu. Giang Mục Dã suýt nữa bị tức chết, tôi thấy có mà bà đang mượn rượu nói thật thì có. Ngay từ đầu tôi đã nghi bà có ý đồ gì với Lục Đình Tiêu rồi. Bà muốn lên giường với anh ta có đúng không? Chương 121, xông nhầm vào Đại hội Phú Hảo. Cả cái nước này có người phụ nữ nào không muốn lên giường với Lục Đình Tiêu không? Ninh Tịch vặn lại. Thế phụ nữ cả nước này đều muốn ngủ với tôi, sao bà lại không thế? Giang Mục Dã buột miệng nói. Ninh Tịch dương giọng chất vấn, sao ông biết là tôi chưa từng muốn? Giang Mục Dã ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tận mang tai. Ninh Tịch thấy vậy bật cười khà khà. Giang Mục Dã lúc này mới biết mình lại bị chơi, thẹn quá hóa giận. Ninh Tịch, bà cứ chờ đấy. Tôi chưa xong chuyện với bà đâu. Nếu không phải vì kiêng kỵ trong phòng còn người, anh ta đã sớm xông vào liều mạng với cô luôn rồi. Ninh Tịch cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào nhà vệ sinh. Hai, hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén cô đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Giang Mục Dã kia. Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, Ninh Tịch lảo đảo quay về, hành lang ở khách sạn khá lòng vòng, cô tìm mãi mới thấy phòng. Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người. Cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng hoa. Xin lỗi, vào nhầm. Ninh Tịch nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cô, miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía cô. Ồ, con dê nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi. Không bằng cô em ở lại uống với anh một ly đi. Người đàn ông đang giữ lấy cô khoảng 40-50 tuổi, béo phì, hai má đỏ lừ, gã nhìn cô với ánh mắt dâm đãng như thể cô không mặc đồ, cuối cùng đặt ánh mắt lên ngực cô. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo, dễ cận. Ninh Tịch theo phản xạ muốn hất tay gã ra, nhưng cô lại vô tình thấy không ít gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên tạp chí tài chính ở trong phòng, nhìn kỹ hơn, mẹ nó. Phân nửa top 10 trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của thành phố đều có mặt ở đây. Lúc này cô kinh sợ như một tiểu thái giám xông nhầm vào điện Kim Loan khi đang lên triều vậy. Tóm lại thì, cô không thể đắc tội với bất cứ ai trong căn phòng này, thế nên Ninh Tịch vội rút lại ngay suy nghĩ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Xem ra tối nay không dễ để thoát thân rồi, đã thế cô còn uống nhiều, giờ thần trí vẫn còn đang vắng vất. Nào nào nào! Mỹ nữ, mau vào đây! Gã mập kia cứ kéo cô vào trong, đồng thời cũng không quên chấm mút khắp người cô. Ninh Tịch cố gắng vùng khỏi tay gã, khách khí nói, xin lỗi ngài, tôi thật sự vào nhầm phòng, bạn tôi vẫn đang đợi tôi. Gã mập giận tím mặt, con đi thối tha, rõ ràng cố ý vào nhầm, còn giả bộ, ông đây để ý tới mày là diễm phúc cả họ nhà mày rồi nhé. Ninh Tịch chửi thầm một câu, mẹ nó, top 10 danh nhân giàu có là cái thể loại này đấy hả? Cô nhận ra gã béo này là người đứng thứ 10 trong bảng danh sách Chu Hướng Thành chủ tịch công ty bất động sản Phong Thụy, là một kẻ vô cùng háo sắc. Gã nói rồi lại kéo cô, thấy sắp bị đẩy vào sofa, Ninh Tịch vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân. Lúc này, trên vai chợt nặng xuống, hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng quen thuộc từ phía sau phả đến vây lấy cô. Lực đạo ấm áp từ vai truyền tới, người đó kéo cô lại phía sau, khiến cô đụng vào lồng ngực rắn chắc lại ấm áp của mình. Chương 122, cả đời làm chỗ dựa cho em. Lục. Lục tổng sắc mặt Chu Hướng Thành lập tức cứng đờ, có điều gã nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt. Lục tổng cũng để ý tới em gái này à? Nếu đã vậy thì nhường anh trước. Trong phòng, tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh mắt, tình huống gì đây? Lần nào dự tiệc xã giao, Lục Đình Kiêu cũng đều như đóa hoa nơi núi tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn phụ nữ như không khí. Hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với cô gái đã say khướt xông vào nhậm phòng thế này? Không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia, trong mắt Lục Đình Kiêu lúc này chỉ có một người. Anh cau mày nhìn cô gái đang lảo đảo trong lòng mình, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Ninh Tịch suýt chút nữa thì buột miệng gọi thẳng tên anh, cô ấp úng nói, tôi đi nhầm phòng. Ánh sáng trong phòng có hơi tối, vừa rồi cô không hề phát hiện Lục Đình Kiêu cũng có mặt ở đây. Giữa cả đám đàn ông bụng bia như địa trung hải thế này, sự tồn tại của Lục Đình Kiêu quả thật đúng là một cơn gió mát. Cô ở phòng nào? Để tôi đưa cô qua đấy. Lục Đình Kiêu chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kỳ quái phía sau, đỡ Ninh Tịch đi ra. Vừa rồi anh đang nhắm mắt dưỡng thần, có thấp thoáng nghe thấy tiếng hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, anh mới mở mắt ra thì thấy Chu Hướng Thành đang động tay động chân với cô. Giây phút đó, anh thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã. Nhưng anh không muốn làm cô gái của anh sợ, thế nên cố cưỡng chế sự tàn bạo của mình lại, vờ như người xa lạ, giải vây cho cô. Ra khỏi phòng, Ninh Tịch thở phào một hơi, Lục Đình Kiêu, cảm ơn anh nhé. Nếu không phải gặp được anh, chắc hôm nay tôi xong đời luôn quá. Nếu không thể nói được với đối phương, chắc cô khó tránh khỏi phải cảnh phải động chân động tay. Xong đời gì? Đã có tôi xử lý hộ cô, sau này nếu còn gặp phải những chuyện như thế này, tuyệt đối không được để mình chịu thiệt như thế nữa nghe chưa? Lục Đình Kiêu nghiêm mặt dạy dỗ. Ninh Tịch cười thán, cảm giác có người chống lưng cho tốt thật đấy. Đợi sau khi cô rời khỏi Lục gia, đợi tới khi bánh bao nhỏ không cần cô nữa, sợ rằng cô với Lục Đình Kiêu sẽ trở thành người xa lạ với nhau mất. Không biết tại sao, nghĩ tới đây cô lại thấy có chút xót xa. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cả đời. Ninh Tịch xua đi suy nghĩ không nên có trong đầu, giờ tôi không sao nữa rồi, tự về cũng được. Cô chắc là cô tự đi được chứ? Lục Đình Kiêu tỏ ra không yên tâm. Được mà. Anh mau vào trong đi. Ninh Tịch vừa vẫy tay, vừa đi lùi về phía sau. Lục Đình Kiêu biết hôm nay đoàn làm phim của cô sẽ tới đây liên hoan nên mới chấp nhận lời mời của vô vị của đám người kia. Tất nhiên, anh cũng biết rõ Ninh Tịch ở phòng nào. Thế nên, sau khi thấy Ninh Tịch đi về hướng ngược lại, Lục Đình Kiêu vô cùng bất đắc dĩ thở dài, anh sải bước đuổi theo, thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Phòng cô là phòng nào? Hửng. Là 801. 801 không phải ở hướng này. Lục Đình Kiêu đỡ cô đi về phía chính xác. Mãi tới khi đưa cô tới tận cửa, Lục Đình Kiêu mới dừng lại, vào đi, đừng chạy lung tung nữa đấy, nếu muốn vào nhà vệ sinh thì nhất định phải rủ bạn đi cùng. Nếu không tìm được ai thì bảo Giang Mục Dã đi cùng cũng được. Phụt, bảo Giang Mục Dã vào nhà vệ sinh với cô á. Biết rồi. Cảm ơn Lục Đại Bột đã đích thân đưa tôi về tận đây. Nịch Tịch giơ tay ra bắn tim. Khóe môi Lục Đình Kiêu dương lên, Sự hung ác cuối cùng giấu sau cặp lông mày kia cũng vì thế mà tan thành mây khói. Lát nữa, trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng về. Chương 123, nụ hôn tuyên thệ chủ quyền. Tê còn đáng sợ hơn so với rơi vào buồn cầu ý, rơi cờ mờ nờ vào ổ sói. Ninh Tịch dựa vào ghế sofa, vẻ mặt vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi. Có ý gì? Giang Mục Dã cau mày. Lúc nãy tôi vào nhầm phòng. Ông không biết đâu, trong phòng đó toàn là lao đại của đế đô đấy. Một gã béo như con lợn chết cứ kéo tôi không buông, ép tôi phải uống rượu với lao ta. Cái gì? Giang Mục Dã lập tức thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn cô từ trên xuống dưới. Vậy sao bà thoát được? Ninh Tịch hừ hừ, bởi vì số chị đây tốt, gặp lao đại của lao đại chứ sao? Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt lại càng đen, chắc không phải là Lục Đỉnh Kiêu chứ? Ninh Tịch búng tay, bỉ ngộ. Đáp đúng rồi. Là Lục Đại Bột xuất hiện đúng lúc cứu tôi từ trong biển lửa, còn đích thân đưa tôi về đây đấy. Giang Mục Dã, cái gì mà quy cao e cờ thấp chứ? Người đàn ông có kỹ năng tán gái siêu đẳng kia thật sự là người mà anh quen. Tiệc tàn, mọi người bắt đầu giải tán. Ninh Tịch, cô về bằng gì? Có muốn tôi cho cô quá Giang một đoạn đường không? Diệp Linh Lung hỏi. Cảm ơn chị Diệp, không cần đâu, em có người bạn ở gần đây, thuận đường cho em đi về cùng luôn. Vậy chị đi trước nhé. Vâng, chị đi đường cẩn thận nhé. Còn Mục Dã thì sao? Quách Thắng Khải hỏi. Em đợi quản lý tới đón. Ok, vậy ngày mai gặp nhé, nếu thời tiết tốt thì lại tiếp tục quay nốt cảnh hôm nay. Cậu nói xem, thời tiết đang tốt thì tự dưng có mưa đá, thế này cũng kỳ quá. Quách Thắng Khải buồn bực lầu bầu. Đoàn làm phim lục tục rời đi, chỉ còn lại mỗi Giang Mục Dã và Ninh Tịch đứng ở cửa. Ninh Tịch đã say quắc cần câu, rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, đôi mắt híp lại dựa lưng vào cây cột màu vàng ở phía sau. Giang Mục Dã liếc cô một cái, một lát nữa là anh mình đến rồi, cô chờ bạn làm gì, cứ đi cùng tôi về luôn đi. Khoan đã, chả lẽ người cô chờ là... Còn chưa nói xong, một người mặc câu phục bước ra từ trong khách sạn, bước chân trầm ổn đạp lên ánh trăng, từng bước một tiến về phía Ninh Tịch, thanh âm như gió mát trong đêm hè. Ninh Tịch. Ninh Tịch mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt, Lục Đình Kiêu. Người đàn ông trước mắt này tựa như đại diện cho từ an toàn trong lòng cô, bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt thì một chút sức lực cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng buông xuống, thân thể mềm nhũn ngã sang một bên. Giang Mục Dã thấy vậy cả kinh, đang muốn đưa tay đỡ nhưng có một người còn nhanh hơn anh ta, đưa tay đỡ lấy, để câu ngã vàng lồng ngực mình. Lục Đình Kiêu dịu dàng đưa tay thay cô gái trong lòng sửa lại mái tóc mai có chút rối, sau đó một tay vòng xuống đầu gối của cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Đồng thời, một chiếc mười bạch màu đen im hơi lặng tiếng đùa ở cửa, tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe. Giang Mục Dã thấy Lục Đình Kiêu coi mình như không tồn tại, cứ thế ôm Ninh Tịch lên xe, cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh chóng mở chức năng ghi âm của điện thoại rồi lập tức gọi một tiếng, cậu. Bước chân Lục Đình Kiêu chậm lại, hơi nghiêng người lại, dùng ánh mắt hỏi Mục Dã có chuyện gì. Giang Mục Dã nghiến răng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đừng có làm bộ như thể mọi sự là chuyện đương nhiên như vậy có được không? Cậu có ý gì đối với Ninh Tịch? Giang Mục Dã nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, hỏi thẳng. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đưa mắt nhìn lướt qua cô gái đang ngủ yên trong ngực mình, cậu đối với Ninh Tịch. Đúng, cậu không thấy thái độ của cậu với Ninh Tịch rất mập mờ sao? Dưới uy áp cường đại của người đàn ông, Giang Mục Dã cố gắng hết sức để hỏi tiếp, đồng thời cũng siết chặt chiếc di động trong tay. Căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu nhìn anh ta một cách hời hợt, cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu. Giây tiếp theo, con ngươi của Giang Mục Dã bỗng nhiên thu nhỏ lại. Người đàn ông kia không mở miệng, nhưng anh ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cô gái đang ôm trong lòng. 3 giây sau, người đàn ông nọ mang theo biểu tình quý trọng cùng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Mục Dã đang há hốc mồm, đã hiểu chưa? Chương 124, ngu hết thuốc chữa. Nửa đêm, tại căn hộ số 6 của Bạch Kim Đế Cung, trên giường có một con cún lông vàng đang lăn lộn, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Lôi Minh ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, bất đắc dĩ ngáp một cái, cậu đã đờ mờ lần thứ 258 rồi đấy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Giang Mục Giã lập tức nổi điên, đừng nói với em cái gì mà 250 nữa. Em chính là một thằng ngu đang sống sờ sờ đây. Ninh Tiểu Tịch trừ em mất 0.1 điểm đúng là không sai mà. Đờ đờ đờ. Em đúng là ngu hết thuốc chữa. Ghi âm làm cái khỉ gì? Sao không quay video lại chứ? Tại sao? Tại sao? 250, tiếng long có nghĩa là thằng ngu. Khoe miệng Lôi Minh giật giật, hoàn toàn không hiểu thằng nhãi này đang phát điên cái gì. Bất quá, anh biết chắc một chuyện, mỗi lần cậu chàng này phát điên đều liên quan đến Ninh Tịch. Mục Giã, có phải em muốn quay lại với Ninh Tịch không? Cả người Giang Mục Giã cứng ngắc như tượng, hung hăng hừ một tiếng, em có điên mới muốn quay lại với cô ta. Cũng chính bởi chuyện đó của cô ta mà đến giờ, tối nào ông đây cũng gặp ác mộng. Lôi Minh Sa mạc lời, nhìn biểu tình y như oán phụ của Giang Mục Giã, trong lòng rõ ràng thích muốn chết vậy mà vẫn còn dám mạnh miệng. Thật ra thì anh vẫn luôn nghi ngờ năm đó Giang Mục Giã chơi đùa thành thật mà thích Ninh Tịch, nếu không thì lúc biết chân tướng, Giang Mục Giã sẽ không giận đến như vậy. Còn cảm tình của Giang Mục Giã với Ninh Tịch bây giờ là gì, chẳng lẽ là vì yêu nên sinh hận? Cũng có thể là vì thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Giang Mục Giã đang tiếp tục lan lộn, di động trên đầu giường đột nhiên reo lên. Giang Mục Giã hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe điện thoại, cuối cùng vẫn là Lôi Minh cầm di động lên nhìn một cái, là cha em gọi này. Cha em. Giang Mục Giã ngồi bật dậy trong nháy mắt. Bởi vì cha Giang Mục Giã không đồng ý cho anh ta tham gia giới giải trí nên hai cha con cứ ầm ĩ với nhau mãi, lâu lắm rồi không thèm nhìn mặt nhau. Sao lúc này lại chủ động gọi điện chứ? Trong lòng Giang Mục Giã mơ hồ có một chút bất an, lập tức nhận điện thoại. Cũng vì đã quá lâu không liên lạc cộng thêm việc trong lòng còn có chướng ngại, nên Giang Mục Giã một tiếng ba còn chưa gọi đã lạnh giọng hỏi, muộn thế này, Giang Chủ tịch tìm tôi có việc gì? Đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài bất đắc dĩ, một giọng đàn ông cực kỳ mệt mỏi vang lên, Mục Giã, con về đi, công ty sắp không xong rồi. Giang Mục Giã lập tức thay đổi sắc mặt, cái gì mà công ty sắp không xong? Đã xảy ra chuyện gì? Trong công ty có nội gián, dự án hợp tác với HN xảy ra vấn đề, bây giờ ba không tin được ai, chỉ có thể dựa vào mình con. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn sự nghiệp hơn nửa đời ba bị hủy trong chốc lát sao? Giọng điệu của Giang Đình Quang gần như là đang cầu xin. Tay Giang Mục Giã siết chặt lấy điện thoại, con không thể rời khỏi giới giải trí. Con cũng đã từng nói sẽ không tiếp nhận công ty. Mục Giã, ba không yêu cầu con rời khỏi giới giải trí, có tiếp nhận công ty hay không thì cũng tùy con, ba chỉ hy vọng con có thể bớt ra chút thời gian về giúp ba một tay. Giang Mục Giã là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, ông già độc tài, chuyên chế lần đầu tiên dùng cái giọng điệu hạ thấp mình như vậy khiến anh ta khó tránh khỏi có chút không chịu nổi, cho nên cũng không lập tức từ chối mà ba phải nói, nhưng gần đây con rất bận. Để con cân nhắc một chút. Giang Mục Giã cúp điện thoại, Lôi Minh lập tức gần cần hỏi thăm, công ty của cha em xảy ra chuyện sao? Chuyện nhà là quan trọng nhất, công việc bên này anh có thể giúp em sắp xếp. Chương 125, bánh bao nhỏ tức giận. Giang Mục Giã đau đầu muốn chết, nhưng mà công việc trong tay em thì làm sao? Chẳng lẽ thay người? Lôi Minh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó phân tích, cũng không đến nỗi phải thay người. Thiên Hạ là phim cổ trang. Có không ít cảnh quay lớn, thời gian quay cũng tương đối dài, anh có thể đàm phán với đạo diễn đẩy tất cả những cảnh của em xuống sau cùng, nếu có tổn thất sẽ do chúng ta phụ trách, Quách Khải Thắng chắc cũng đồng ý. Giang Mục Giã buồn bực gãi đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mẹ nó, gần đây làm cái gì cũng không thuận lợi. Dự án hợp tác với HN coi như là ván đã đóng thuyền mà cũng có thể xảy ra vấn đề, quay cảnh hôn thôi mà cũng có thể đổ mưa đá giữa mùa hè. Giang Mục Giã càng nói càng cảm thấy không đúng, cuối cùng vô đệ một cái, con mẹ nó. Lục Đình Kiêu. Cậu vô sỉ quá rồi đấy. Lục Gia. Nhìn ba ba mang cô Tiểu Tịch say mềm về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo đầy ý trách cứ cùng lên án. Lục Đình Kiêu thả Ninh Tịch xuống giường, nhìn thấy ánh mắt của con trai thì nhướng mày nói, không phải là ba để cô ấy uống. Khuôn mặt của Tiểu Bảo vẫn mang ý trách cứ cùng lên án. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ. Được rồi, là ba sai, ba không trông chừng tốt cô ấy. Thấy được thái độ thành khẩn của ba ba, Tiểu Bảo mới thu ánh mắt bất mãn lại, rồi lạch bạch chạy vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cầm một chiếc khăn mặt ấm ra, khởi dây, bò lên giường, cẩn thận ngồi bên cạnh lau mặt cho Ninh Tịch, lau mặt xong lại lau tay, tỉ mỉ từng chút một. Nhìn bộ dáng hiếu thuận của con trai, Lục Đình Tiêu vừa vui mừng, vừa thở dài. Ngay cái thân cha ruột này còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Đau đầu. Quá. Bánh bao nhỏ nghe thấy Ninh Tịch khó chịu rên hừ hừ, liền đau lòng không thôi, vội vàng sáp lại thổi thổi cho cô. Ánh mắt Lục Đình Tiêu khẽ đảo, nhìn con trai nói, đây là yêu cầu công việc của cô Tiểu Tịch, kể cả ba cũng không cách nào can thiệp được, nhưng mà con thì không thế, con có thể thử khuyên cô ấy sau này đừng uống nhiều như thế nữa, cô ấy khá là nghe lời con. Lời này đủ để bánh bao nhỏ nghe lọt tai, nghiêm túc gật đầu một cái, bày tỏ nhóc đồng ý nhận nhiệm vụ quan trọng này. Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch vừa tỉnh lại đã thấy bánh bao nhỏ nằm ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhìn qua có vẻ rất không vui. Ninh Tịch vội vàng ngồi dậy, hửng, bảo bối sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bày ra bộ dạng như này, trông ý thì hệt cha con nha? Ninh Tịch vừa buồn cười vừa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Bánh bao nhỏ nhanh chóng cầm tập viết ra, sau đó lật từng trang từng trang. Ninh Tịch nhìn vào, hóa ra bánh bao nhỏ dùng những hình tượng sinh động vẽ một loạt các bức tranh liên hoàn, vẽ từ tim, mạch máu, dạ dày, ống thủy cho đến các cơ quan nội tạng đều miêu tả kỹ càng tác hại của rượu đối với thân thể. Lật xong hết, bánh bao nhỏ nghiêm nghị nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, khu, bảo bối à, thực ra rượu không đáng sợ như con nghĩ đâu, nó giúp giảm cholesterol có hại, tăng tự tin, kích thích trí não, còn có thể kiểm soát cân nặng. Ninh Tịch giơ ngón tay đếm đếm, mặc dù biết là bánh bao nhỏ quan tâm cô, nhưng cô không thể tùy tiện đáp ứng việc mà mình không thể làm sao cô có thể không uống rượu được chứ? Bánh bao nhỏ vừa nghe, trong đôi mắt đen nhánh lập tức hiện lên sự tức giận cùng thất vọng, ngay sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Ôi, đừng đi mà Ninh Tịch lúng túng gãi đầu.